cơ hội, thách thức nào với các đối tác đồng minh của Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ là chủ đề của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Tiếng Việt. Kính thưa quý vị và kính chào quý vị. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ Hoa Kỳ. Chúng tôi có luật sư Đặng Đình Mạnh, tham gia từ tiểu bang Virginia, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts. Còn từ châu Âu, chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát phân tích thời sự Từ Thức từ Paris, nhà báo Song Chi từ Leeds, Anh Quốc, và cũng từ Anh Quốc, từ thủ đô London của nước này là nhà bình luận và quan sát Đoàn Xuân Kiên. Còn từ châu Á, Tokyo, Nhật Bản là nhà quan sát phân tích thời sự Đỗ Thông Minh. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả đang quan tâm và theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là tròn một tuần sau ngày bầu cử chính thức của Hoa Kỳ mùng 5 tháng 11 năm 2024. Với các kết quả của cuộc bầu cử Mỹ từ Nhà Trắng cho tới Thượng viện và Hạ viện thì đã rõ ràng hơn khá nhiều so với tuần trước. Và đặc biệt là với ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Thì theo quý vị, các đối tác đồng minh của Hoa Kỳ từ Âu sang Á đang đứng trước cơ hội chính nào đấy mà không chỉ dừng ở an ninh quân sự mà còn có thể là liên quan tới cả những vấn đề về thương mại, mậu dịch, các thiết chế thể chế về hợp tác và cơ chế song phương đa phương khác nữa, mà thông thường thì vẫn có cái sự hiện diện được cho là rất là mạnh mẽ, thậm chí là đứng đầu, dẫn đầu của Mỹ lâu nay. Thì và liên quan đến những cái ý cấp độ mang chất là chiến lược như vậy thì quý vị có cái bình luận gì hay không? Ngay lập tức từ châu Âu, chúng tôi xin mời ông Từ Thức mở đầu. Ông có 2 phút, xin mời ông Từ Thức. Xin ông bật mic lên ạ. Ông Từ Thức bật mic lên ạ. Dạ. Ông bật mic lên để có thể phát biểu được, mọi người có thể nghe được. Dạ, kính mời ông.
Trước hết đó, là cái chuyện mà đắc cử của ông Trump đó, nhất là đắc cử một cái vẻ vang đó, là một cái khiến cho Âu Châu rất là ngỡ ngàng, và họ không tin hay là họ không muốn tin là có cái chuyện đó, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra. Vậy thì vấn đề đặt với Âu Châu đó, thứ nhất đó, là về kinh tế, người ta sợ rằng với cái chính sách mà America First của ông Trump đó, cái kinh tế của Âu Châu nó đang khó khăn, nó đang cực kỳ khó khăn. Tôi sẽ đi vào chi tiết sau. Nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn nữa nếu mà ông ấy áp dụng cái thuế khóa mà tăng lên từ 10 đến 20% thuế cho Âu Châu. Cái thứ hai đó là về quân sự. Như là các bạn biết đó, cái chính sách của ông Trump đối với Ukraine đó, có thể là ông ấy sẽ không có giúp đỡ Ukraine nữa. Thành thử ra người ta rất là lo ngại. Bởi vì Ukraine đó, nó cách Paris có 3 giờ đồng hồ máy bay à. Cái nếu mà Ukraine mà mất đó, hay là Ukraine mà bị đe dọa đó, thì cả Âu Châu sẽ bị đe dọa. Thành ra đó là cái mối lo ngại thứ hai của người Âu Châu, của người bên Pháp. Cái thứ ba đó là về chính trị. Người ta nghĩ rằng nếu mà ở bên Mỹ đó mà cái phong trào mà cực đoan, cực hữu đó đã thắng đó, thì sớm muộn gì nó cũng tràn qua bên Âu Châu hết đó. Như là ông người ta thường nói đó, những cái chuyện gì xảy ở bên Mỹ đó, sớm muộn gì từ từ nó sẽ tràn sang Âu Châu.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời.
Đó là ba cái lo ngại của Âu Châu từ cái ngày mà ông Trump đắc cử.
Vâng. Chúng tôi xin mời tiếp theo nhà báo Song Chi từ Leeds của Anh Quốc. Và chúng ta đang chuyển từ Paris sang nước Anh rồi. Và xin mời. Và các khi chưa phát biểu xin mời là có thể tắt giúp cái mic đi ạ. Tức là để mute khi nào các vị phát biểu xin quý vị bật lại. Xin mời bà Song Chi.
Trước hết là xin cảm ơn, xin chào nhà báo Quốc Phương và xin chào tất cả các diễn giả của chương trình hôm nay và xin chào khán giả của đài VOA. Thật ra nó là thế này. Trước khi cuộc bầu cử, anh Từ Thức, nhà báo Từ Thức có nói cái sự ngỡ ngàng của châu Âu trước cái tin là ông Donald Trump lại tái đắc cử. Nhưng mà thật ra thì trước cuộc bầu cử này thì nhiều nhà bình luận chính trị của Mỹ và của quốc tế cũng đã có nhận định rằng đây là một cái cuộc bầu cử nó rất là quan trọng, không chỉ cho Hoa Kỳ mà cho cả thế giới. Bởi vì hai ứng cử viên như chúng ta thấy là có hai cái hướng đi tầm nhìn chiến lược nó khác hẳn nhau. Thì mấy tháng nay thì báo chí truyền thông quốc tế và nhiều lãnh đạo các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ thì họ cũng đã có đưa ra cái kịch bản, họ đưa ra cái kịch bản nhưng họ cũng vẫn không dám, họ vẫn không hoàn toàn chuẩn bị cho nó, là cái kịch bản là nếu ông Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc thì sẽ như thế nào. Thì phải nói là với nhiều đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ trong khối NATO, rồi ở châu Âu, ở Canada, Úc cho tới Nhật Bản, Nam Hàn, thì đây không phải là một cái kịch bản mà họ cảm thấy thoải mái, thậm chí hết sức là lo lắng. Thì chúng ta thấy là từ trước tới nay thì với Hoa Kỳ thì dù Tổng thống của bên Dân Chủ hay Cộng Hòa lên nắm quyền thì chính sách đối ngoại nói chung nó cũng không thay đổi nhiều. Nhưng mà kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử lần thứ nhất vào năm 2016 đó, thì ông đã đảo ngược rất nhiều cái chính sách cả đối nội và đối ngoại của Tổng thống Obama. Thì cái đấy chúng ta biết rồi. Tức là rút lui khỏi nhiều cái định chế quốc tế, rồi nhiều cái cam kết đa phương, rồi quay về với là những cái ưu tiên của nước Mỹ theo cái chính sách America First. Rồi đến khi Tổng thống Biden lên thì lại đảo ngược America is back, tức là trở lại với sân khấu thế giới, với vai trò trách nhiệm của Mỹ. Thì bây giờ Trump lại trở lại, và chắc chắn là ông Trump sẽ lại đảo được mọi thứ như ông đã làm. Nhưng mà thậm chí lần này là tự tin hơn, quyết liệt hơn. Là vì lần này ít nhất là ông Trump đã có kinh nghiệm của nhiệm kỳ thứ nhất, và có những người cùng chí hướng, mục tiêu với mục tiêu chung quanh mình. Thì phải nói rằng là với các với kinh tế thì chắc chắn là ông Trump sẽ đảo ngược cái chính sách thương mại tự do, sẽ chuyển sang cái chủ nghĩa bảo hộ, tức là protectionism, tức là cái chính sách mà chính phủ sẽ dựng lên các cái hàng rào thuế quan đối với lại đặt ra những cái hạn chế hàng rào thuế quan đối với lại thương mại quốc tế vì cái lợi ích của nền kinh tế trong nước. Thì cái từ mà ông Trump nói là cái từ mà ông yêu thích là cái từ thuế quan tariff, cho nên chắc chắn là ông sẽ áp thuế nhập khẩu vào các nước, kể cả các nước đồng minh. Còn đối với Trung Quốc thì nó là 60% các cái mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ khi mà họ đánh thuế vào các nước thì các nước họ cũng sẽ lại phải đánh thuế lại, đúng không ạ? Thì như vậy thì người ta sẽ lo ngại là giá cả sẽ tăng, rồi lạm phát sẽ lại cao. Còn đối với Trung Quốc thì nó sẽ là, có thể nó sẽ là trade war, chiến tranh thương mại. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Thì chúng ta phải chờ xem cái chuyện ấy. Cái thứ hai nữa là về mặt an ninh quân sự thì đây cũng là một vấn đề mà nhiều đồng minh của Mỹ lo ngại. Thì Trump nhiều lần nói rằng là ông không thích chiến tranh, là tại sao nước Mỹ phải tham gia vào cuộc chiến Việt Nam, là các cuộc chiến ở Trung Đông là tốn kém quá nhiều thứ để được gì, vân vân. Thì nếu như nước Mỹ trước đây mà cái thời kỳ đầu cho tới cái thời kỳ Tổng thống Nixon rồi Reagan rồi Bush họ quan tâm đến cái việc thúc đẩy nền dân chủ trên toàn thế giới thì ông Trump hoàn toàn không có hứng thú với cái chuyện đó. Một mặt thì đối với nhiều người dân Mỹ thì sau nhiều cái thập kỷ mà chứng kiến cái chuyện mà nước Mỹ tham dự vào các cái cuộc chiến tranh dài ngày ở Afghanistan và Iraq thì cái điều này nó là một cái lời kêu gọi khôn ngoan. Nhưng mà phải nói rằng là chính vì vậy mà dưới cái thời Trump mà ý tưởng rằng nước Mỹ sẽ hỗ trợ các cái nền dân chủ nhỏ yếu chống lại những quốc gia độc tài hay là hỗ trợ sát cánh với đồng minh trong những cái cuộc chiến tranh cách này cách khác thì có lẽ là hơi khó xảy ra. Nó sẽ là một cái sự thay đổi mà từ chính sách ngoại giao dựa trên những cái giá trị đi theo kiểu truyền thống của Tổng thống Biden sang cái cách xử lý mang tính giao dịch nhiều hơn của Tổng thống Trump, hay nói cách khác là một nền chính trị thực tế, real politics. Thì như ông Trump thường nói là các nước trong khối NATO phải tăng thêm ngân sách đầu tư vào quốc phòng. Thật ra thì từ khi mà cái cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine xảy ra thì hầu hết các nước đã đạt tới mức 2% ngân sách quốc gia rồi dành cho quốc phòng, thậm chí có thể nói là 2.5 hay 3% nữa. Ví dụ như Ba Lan là họ là 3%, UK thì cũng có thể đạt 2.5% vào năm 2030. Nhưng mà còn nhiều quốc gia khác ở phía Nam châu Âu thì họ vất vả để đạt cái mức đó. Rồi theo ý Trump thì Đài Loan, Nam Hàn muốn được bảo vệ thì cũng phải bỏ tiền ra. Thì như vậy là chính phủ của các quốc gia đồng minh bè bạn với nước Mỹ có thể sẽ phải tìm cách thích ứng với cái hướng đi của nước Mỹ dưới thời ông Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Thì ít ra là họ cũng đã phần nào trải nghiệm những cái điều đó trong nhiệm kỳ trước của ông ấy để mà có thể vạch ra những cái kế hoạch chính sách thích hợp. Dạ vâng.
Vâng ạ. Và vẫn tiếp tục từ Anh Quốc, từ châu Âu đấy. Và đây là quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đấy. Thì chúng tôi xin mời tiếp theo là nhà báo, nhà bình luận Đào Xuân Kiệt. Xin mời ông.
Tôi xin đóng góp thêm một vài ý bổ sung vào những ý rất là rõ ràng và chi tiết mà cô Song Chi vừa mới cho chúng ta cũng như là anh Từ Thức vừa cho chúng ta một cái nét khái quát về những cái nét tương lai của nội các Trump trong thời gian sắp tới. Tôi thì tôi chỉ muốn bổ sung một chi tiết này là khi mà ông Trump trở lại chính trường Mỹ đó, thì như anh Thức và cô Song Chi cũng vừa nói, đó là một cái đường hướng khác hẳn với những đường hướng của những tổng thống tiền nhiệm mà có cái tinh thần là can dự vào cái bàn cờ quốc tế. Thì đối với ông Trump thì chỉ là America First. Khi mà ông đưa ra cái phương châm là hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Make America Great Again, thì thật ra đó thực chất nó chỉ là vì ông ta nghĩ đến nước Mỹ trước hết. Ông ta nghĩ đến nước Mỹ trước hết thì đó là một cái sự đảo ngược lại cái chính sách quốc tế và quốc nội mà trước nay các nội các tiền nhiệm đã theo đuổi. Nếu mà nói về cơ hội đó, thì có thể là đây là một cơ hội cho những nhà tài phiệt lớn ở nước Mỹ. Họ mấy hôm nay chúng ta đã thấy là thị trường chứng khoán của những cái đại công ty nó đã bắt đầu lên. Riêng ông Elon Musk là cái người tích cực hỗ trợ đằng sau Donald Trump thì phải nói là đây là một thắng lợi về tài chính khá lớn của ông. Thì đó là chỉ là một đại công ty thôi, thì còn rất nhiều nhà tài phiệt khác cũng sẽ thấy đây là một cái cơ hội. Thế nhưng mà cơ hội cho những nhà tài phiệt thì có thể sẽ là những khó khăn cho dân chúng lao động. Thành ra trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái thay đổi, mà có thể là những thay đổi sẽ đi đến rối loạn về kinh tế, về thị trường, vân vân. Thế nhưng mà bây giờ nói đến thì hơi sớm, là bởi vì tùy theo những nhà tư vấn của Donald Trump, nếu mà biết hãm phanh thì là có thể có được cái sự chuyển hướng rút kinh nghiệm từ cái nhiệm kỳ trước của ông. Là bởi vì cái nhiệm kỳ trước là một cái nhiệm kỳ rất là rối loạn, nó không có những cái thành tựu mong muốn. Thế thì đó là những cái cơ hội cho một số giới ở nước Mỹ nhờ cái chủ trương America First. Thế nhưng mà về mặt an ninh thì chúng ta có thể thấy là chính sách di dân của Tổng thống Trump cũng có thể là tạo ra những cái đường nét thay đổi rất lớn về thành phần lao động, về những người lao động ở trong nước Mỹ, thì đây có thể là một vấn đề khá là nặng cho nước Mỹ trong thời gian sắp tới. Thì chúng ta hãy chờ xem, là bởi vì tùy thuộc rất nhiều cái sự rút kinh nghiệm của nội các Trump lần này mà chúng ta sẽ thấy là nó là những cơ hội hay trở thành những thách đố rất lớn cho nội các Donald Trump.
Vâng, bây giờ chúng ta chuyển qua châu Á, chúng ta thử nghe là không biết là cái ý kiến hay là cái bình luận góc nhìn của nhà báo, nhà phân tích quan sát Đỗ Thông Minh ra sao. Xin ông bật mic lên giúp và mời ông phát biểu ạ. Các vị khác tắt mic giúp ạ. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán giả của đài và xin chào tất cả các anh chị ở trong diễn đàn. Thì thưa với quý vị, chuyện của ông Trump thì có thể nói rằng là suốt 40 mấy triều đại tổng thống thì chưa có tổng thống nào mà có những cái cá tính rất là đặc biệt nổi trội, thành ra là gây nên những cái luồng dư luận đồng tình và phản đối rất là mạnh. Và có thể cái điều đó nó phân hóa nước Mỹ cũng như tất cả cộng đồng ngoại quốc mà định cư sinh sống tại nước Mỹ, rồi nó lan sang khắp thế giới nữa. Thế thì chúng tôi nhớ là cái lúc mà ông tranh cử năm 2016 á, thì ông cũng có nói một cái chính sách gần như là American First, và coi như là bảo hộ cái kinh tế nước Mỹ, và ông sẽ không can dự tới tình hình các nước À, ông có nói cái câu đó, nhưng mà tôi thấy rằng là đến khi lên làm ở một cái vị trí siêu cường như Mỹ thì cũng không thể làm ngơ được. Thí dụ như hàm ngang
báo thông minh ạ. Xin lỗi ông có thể nhìn thẳng vào webcam được không ạ? Ông nhìn thẳng vào webcam, tức là ông nhìn vào khán thính giả đấy, nhìn thẳng vào webcam.
Dạ. Yeah,
webcam yeah. Ông này là ông nhìn hơi nghiêng.
Vâng.
Thẳng vào webcam ạ.
Vâng, vâng.
Nói tiếp ạ.
Dạ. Yeah. Thì rốt cuộc thì tôi thấy là ông vẫn phải can dự, bắt buộc vì là một nước lớn. Thứ nhất là nguyên cái chuyện mà ông muốn củng cố cái nền kinh tế của Mỹ thì cũng phải có nhiều chuyện. Thứ nhất là vấn đề thuế quan. Và thứ hai, ngay cả một cái thế lực mà ai cũng biết, tức là những cái đại gia về vũ khí, thì đương nhiên là họ muốn bán chứ không phải sản xuất để đó. Thành ra vô hình chung thì nó cũng phải dính hết tất cả chứ không thể mà ông co cụm lại. Mà cái chuyện nước Mỹ mà co cụm lại thì thực ra trong quá khứ nó đã có những cái thời kỳ can dự thế giới xong rồi lại để rút trở lại, là như thời kỳ cái thuyết gọi là nước Mỹ trên hết của Monroe, hoặc là chỉ là Bắc Mỹ thôi, còn Âu Châu thì mặc kệ. Thành ra cái lúc mà Thế chiến thứ hai xảy ra đó thì chúng ta cũng thấy là lúc đầu Mỹ cũng chưa quyết định. Nhưng mà đến khi mà thấy Đức nó làm mạnh quá rồi, Nhật thì bất tử đánh Honolulu, thì rốt cuộc là Mỹ phải can dự cả hai cuộc chiến. Thành ra thâm tâm thì họ không muốn. Thành ra cái vấn đề của nước Mỹ, chúng ta nhìn một cái đường dài thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc can dự rất nhiều. Mà bao giờ cũng vậy, can dự rất nhiều thì bị đụng chạm, bị tổn thất. Và kể cả bị chỉ trích nữa, cả trong lòng người dân chúng nữa. Thí dụ như những cái phong trào phản chiến, thành ra lại rút về. Nhưng mà rút về rồi thì lại thấy chuyện nó xảy ra khắp mọi nơi. Khi mà chấm dứt cái chiến tranh lạnh đó, thì nước Mỹ tuyên bố là kể như là bây giờ không còn chiến tranh nữa, là thế giới bước qua một cái trật tự mới. Nhưng mà thực ra ngay khi đó thì đã có âm thầm những cái nhóm Hồi giáo quá khích bắt đầu thành hình. Và cuối cùng thì nước Mỹ lại cũng là nước dẫn đầu trong những cái vấn đề và là để tiêu diệt những cái nhóm khủng bố đó, chứ cũng không thể mà làm lơ được đó. Thì đó là cái điều tôi nói sơ như vậy. Còn bây giờ về vấn đề Á Châu thì tôi nghĩ rằng là
xin nước ông Mỹ đã... webcam ạ. Ông nhìn thẳng vào webcam mới nhìn vào
thế. Dạ, vâng. Nước dạ. Mỹ đã coi Trung Quốc như là cái kẻ thù số một, bởi vì Trung Quốc không phải về vấn đề vũ khí mà cái quan trọng nhất là cái kinh tế. Từ khi mà cái chính sách mà toàn cầu hóa đó thì khoảng gần 30.000 công ty Mỹ đặt cơ sở sản xuất ở bên Tàu. Nhật Bản cũng vậy quý vị. Mà khắp thế giới như vậy thì tôi nghĩ là cả 100.000 công ty. Thì cái lợi lúc đó nó cũng ra rất lớn. Tức là một món hàng, thí dụ như sản xuất ở Mỹ là 10 đô, bây giờ sản xuất ở bên Tàu thì chỉ 4-5 đô thôi. Do đó nó cũng ra một cái lợi nhuận. Nhưng mà Tàu thì họ cũng giỏi cái kiểu mà gọi là ăn cóp đó. Thì họ bắt chuyển giao công nghệ rồi cuối cùng họ làm. Cuối cùng thì họ lại lớn mạnh lên rất là nhanh. Qua mặt cả Nhật, ngày xưa là Nhật viện trợ cho nước Tàu. Bây giờ thì nghĩa là cái GDP của họ gấp 3 nước Nhật luôn. Tức là đứng thứ nhì. Và có thể là đuổi kịp Mỹ nữa. Đó, cái chuyện đó thì nhiều người đã dự báo nhưng mà không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Thành ra chúng tôi thấy là nước Mỹ cũng gặp nhiều vấn đề. Thí dụ như là cái vấn đề bây giờ phải đối phó với Tàu như thế nào. Và bên cạnh đó thì có một cái nước Triều Tiên nhỏ bé thôi, chỉ có 20 triệu thôi, nhưng mà lại có vũ khí nguyên tử và kể cả những phi đạn liên lục địa, nghĩa là có thể bắn tới Mỹ luôn. Mà nếu mà quý vị ở gần hoặc là nghe những cái đài của Triều Tiên thì quý vị thấy rằng là một cái thằng nhóc nhưng mà nghĩa là chửi bới khắp hết đó. Chửi Mỹ nghĩa là không ra gì hết á, gặp nhau thì bắt tay nhưng mà không đồng ý rồi về nhà thì bây giờ chửi. Và thứ hai nữa là coi Nam Triều Tiên không ra gì hết. Mặc dù dân số Nam Triều Tiên là hơn gấp đôi, 40 mấy triệu, còn cái GDP thì tới gấp 10 lần. Nhưng mà cái quân đội là một cái xứ tương đối phát triển, thành ra họ chú trọng về quân đội nhiều hơn. Nhưng mà không có bằng với lại Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên có thể nói là ngân sách quốc phòng lên tới 25-30%. Không có nước nào trên thế giới mà có như vậy. Ở Bắc Triều Tiên thì nam nữ đều phải đi lính hết. À, còn Nam Triều Tiên thì đi quân dịch. Là một năm hay hai năm thôi chứ không phải là đi lính nhiều. Thế thì vấn đề là theo chúng tôi thấy thì bây giờ Nam Triều Tiên, Nhật Bản hay là Đài Loan cũng dù gì chăng nữa cũng coi như nhờ cái dù. Thứ nhất là cái dù nguyên tử của Mỹ và thứ hai là vấn đề thực tế cái chiến tranh quý ước. Ngoài vấn đề vũ khí còn vấn đề tình báo. Thì thưa quý vị là tình báo của Mỹ thì phải nói là đương nhiên là hàng số 1 rồi, mà hàng số 1 siêu đẳng luôn. Tức là quý vị có thể tưởng tượng là tất cả các lãnh đạo ở trên thế giới đó, nói năng cái gì qua điện thoại, ông Mỹ cũng nghe hết trơn. đó. Cái thời ông Obama mà bị khui cái vụ đó ra thì Mỹ cũng mắc cỡ lắm. Đó, hoặc là có lần mà Mỹ qua bên Nhật này lâu rồi, điều đình về vấn đề thương mại thì Mỹ cũng đặt máy nghe lén là đồng minh để xem là Nhật bàn cái gì, họ sẽ nhượng bộ cái gì và họ sẽ cương quyết cái gì. Đó, thì quý vị thấy, hoặc là cái vụ như cái ông thái tử Saudi Arabia mà giết một nhà báo đó, ở cái tòa đại sứ ở nước khác đó, thì cuối cùng quý vị thấy là Mỹ cũng đưa ra cái video thâu được cái buổi nói chuyện này, ngay trong đó thì quý vị thấy. Thành ra các nước bây giờ đó, giống như Ukraine vừa rồi, khi mà lâm chiến đó, thì cũng phải nhờ tới những cái thông tin về vấn đề tình báo của Mỹ, hoặc là bây giờ có Starlink của ông Elon Musk cũng là rất là quan trọng. Thì chúng tôi thấy đặc biệt là Hàn Quốc, Đài Loan với Nhật là nói chung là đồng minh của Mỹ và Philippines, thì không có cái vấn đề gì mà gọi là rắc rối lớn với Mỹ cả, ngoài cái vấn đề kinh tế. Tức là Việt Nam xuất siêu cũng khoảng 90 tỷ, rồi Nam Hàn, Đài Loan cũng vậy, xuất siêu rất nhiều. Cho nên là với cái chính sách kinh tế của ông Trump có thể là càng ngày càng cứng rắn hơn, không phải là chỉ những đối thủ lớn mà kể cả những đồng minh. Tức là nói chung hàng hóa sẽ lên cái mức khoảng 10%, còn riêng Trung Quốc thì đánh 60% và dự trù sẽ là 200% đối với xe hơi. À, quý vị thấy là Tesla là xe điện là nổi tiếng nhé, nhưng mà bây giờ đó là công ty của tàu đã vượt lên rồi, 2 năm qua là đã bán trên 1 triệu chiếc. Tức là xe của tàu thì nó rẻ, có thể nó không tốt bằng của Mỹ đâu, nhưng mà rẻ thì nhiều người ta mua được, còn xe của Mỹ thì hơi mắc thì nó hơi khó bán đó. Nó đại khái nói chung là không có vấn đề lớn, nhất là từ thời ông Shinzo Abe đã giữ một cái tình cảm đặc biệt đối với ông Trump. Thành ra quý vị để ý là ông Trump ít khi nào đả kích Nhật lắm, và Nhật cũng nhiều khi là biết điều, là lo trước. Thành ra quan trọng nhất là vấn đề quốc phòng của Nhật. Suốt từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, tức là năm 45 cho tới gần đây, lúc nào cũng chỉ 1% thôi quý vị. Vâng. Ngân sách quốc phòng đó. Nhưng vâng, bây giờ thì đã quyết định tăng lên 2%, vâng, tức là tăng 100% trong vòng vâng 5 năm tới. Thì cái vâng điều đó nó thỏa mãn những cái yêu cầu của Mỹ.
Vâng, một lát nữa. Cũng vậy. Vâng, cảm ơn báo Đô Thông Minh. Một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại châu Á, và có lẽ là chúng ta, khán thính độc giả cũng sẽ muốn hỏi ông Đô Thông Minh lát nữa xem là ông Tân, như thế là thủ tướng của Nhật Bản, là ông Shigeru Ishiba đã chuẩn bị như thế nào đó với cái tình huống mới của chính trị Mỹ khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Thì bây giờ thì kính thưa các vị khách ở Hoa Kỳ, và trước hết chúng tôi sẽ xin hỏi ông Đặng Đình Mạnh trước, rồi sau đó là đến nhà bình luận Trần Trung Đạo đó. Thì quý vị cũng đã nghe các vòng khách mời vừa rồi, các vị khách vừa rồi từ châu Âu và châu Á cũng trao đổi. Thế thì liên quan đến bây giờ là theo dõi các cái thông tin mà đã tiếp tục được cập nhật đấy, còn cập nhật nữa, đặc biệt là liên quan đến những cái gọi là sắp xếp rồi thì bố trí nhân sự cấp cao mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đang và sẽ còn làm nữa đấy, cơ cấu của nội các của ông. Thì vừa rồi thì các vị cũng có nói, các vị khách cũng đã nói về vấn đề các cái cơ hội, cũng có vị cũng đã đề cập đến vấn đề thách thức rồi. Thì theo ý kiến các vị khách mời ở Mỹ đấy, thì đối với các cái quốc gia đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ ở các khu vực trên đấy, thì quý vị thấy là có cái điều gì cần phải chú ý, quan tâm, lưu ý hay không đấy, và tại sao, và đặc biệt là một số vấn đề nữa, nói thẳng luôn là liên quan tới khối NATO, rồi thì là EU, tức là Liên minh châu Âu thì có thể thế nào, rồi thì châu Á thì ra sao từ góc nhìn từ Mỹ của các vị. Xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
Dạ vâng. Trước cái câu hỏi của anh Quốc Phương có vừa nêu ra, trong đó đặt cái vấn đề về cái cơ hội giữa các đồng minh hoặc là các đối tác đối với lại Hoa Kỳ, khi mà Hoa Kỳ họ vừa có cái sự thay đổi một tân tổng thống, đó là ông Donald Trump. Thì thật ra nhìn chung thì tôi cho rằng nếu nói về cơ hội thì thật sự là khó. Bởi vì nếu nhìn thì thấy đó đều là những thách thức của khu vực và của nhiều quốc gia có liên quan. Còn nếu nói thách thức thì thật ra nó sẽ là nhìn vấn đề nó sát sườn hơn. Ví dụ như là với châu Âu chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là vấn đề chính của họ là vấn đề an ninh. Ở trong cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump vào năm 2016, năm 2020 á, thì ông Trump đã từng đặt cái vấn đề là ông sẽ rút ra khỏi cái hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Và nếu như là các thành viên của NATO ở châu Âu không gia tăng cái mức đóng góp cho quân sự cho khối. Thế thì khi lần này trở lại thì tôi tin rằng vấn đề đó chắc chắn là ông Trump sẽ tiếp tục đặt ra. Và đó cũng là một cái lý do mà chúng ta thấy là tin tức gần đây thì giới chính trị ở Anh Quốc chẳng hạn, họ đã đặt vấn đề rằng là kêu gọi các thành viên NATO là cũng nên có cái sự đóng góp gia tăng hơn, chứ không thể duy trì với mức cũ như vậy được. Thì cái điều này thì tôi cho rằng nó là một cái cơ hội, có thể coi như là một cái cơ hội cho NATO, cho NATO và đối với lại các cái quốc gia đóng tại châu Âu. Bởi vì họ sẽ, thứ nhất là họ sẽ có cái tiếng nói độc lập hơn khi họ gia tăng cái mức đóng góp. Họ bớt cái sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ hơn. Và trong cái cuộc chiến mà hiện nay mà cả khối NATO đang hỗ trợ, đó là cuộc chiến mà giúp cho Ukraine để chống lại cái cuộc xâm lược của Nga, thì chắc chắn họ sẽ có cái tiếng nói nó mang tính cách độc lập hơn. Và đương nhiên là khi cuộc chiến kết thúc thì họ cũng sẽ được chia cái lợi ích lớn hơn tại quốc gia này. Và đó là tôi tin rằng nó sẽ là cái chuyện thay đổi lớn ở châu Á. Ở châu Âu, châu Âu. Còn riêng với châu Á thì tôi cho rằng là nó cũng sẽ xảy ra những cái vấn đề tương tự như vậy. Nhất là đối với những cái đồng minh mà thân cận của họ châu Á, ví dụ như là Nhật Bản chẳng hạn, hoặc là Hàn Quốc chẳng hạn. Chúng ta biết là hai quốc gia này hiện nay đều có cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, họ trú đóng trên hai quốc gia này. Thì chắc chắn là ông Trump vẫn theo cái đường lối cũ đã có từ trước đó, từ ở nhiệm kỳ 1 của ông. Ông sẽ yêu cầu là họ phải gia tăng cái mức chi trả cho Hoa Kỳ trong cái việc mà họ trú đóng quân đội để làm cái lực lượng răn đe ở đó. Bên cạnh đó thì về cái khía cạnh kinh tế, thì vừa rồi tôi rất chú ý đến những cái ý kiến của các diễn giả đến từ châu Âu. Thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn rằng với cái chính sách mà đặt Hoa Kỳ vào trọng tâm và ưu tiên cho người dân Hoa Kỳ trên hết, thì ông ấy đã từng nêu ra cái giả định rằng có thể tăng mức thuế lên có thể là từ 10-20% đối với lại hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và điều này chắc chắn sẽ kéo đến những cái sự trả đũa của những cái quốc gia mà có liên quan. Rồi chính sách lần là ông ấy sẽ kêu gọi những cái đại công ty mà sản xuất tại nước ngoài về sản xuất trên chính lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng những cái điều này thì nó sẽ đạt những cái lợi ích kinh tế, nhưng mà nó mang cách ngắn hạn đối với lại người dân Mỹ. Và trong trường hợp nào đó nó đã giúp cho ông ấy là thực hiện được cái lời hứa đối với lại cử tri là người Mỹ. Nhưng chính cái bản thân cái điều đó nó sẽ gây lên những cái sự phản ứng của hầu hết tất cả các quốc gia khác mà có những cái mối quan hệ rồi giao thương đối với Hoa Kỳ. Thì nhìn về lâu về dài, chắc chắn tôi tin rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong đó chúng ta biết cái chính sách gần như nó mang tính cách truyền thống của Hoa Kỳ là cái chính sách can thiệp. Và cái thứ hai là cái vị thế dẫn dắt lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với thế giới. Thì tôi tin rằng điều này chắc ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng về dài hạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là một mặt nó có sự thay đổi lớn đối với vai trò tổng thống của ông Donald Trump khi ông ấy trở lại chính trường với vai trò là tổng thống. Nhưng mặt khác thì trong vài ngày gần đây trở lại thì chúng ta cũng thấy rằng là ông ấy có một số cái dự kiến về nhân sự trong nội các của ông ấy. Thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng hầu hết nội các của ông ấy cũng đứng là những cái nhà đều là những cái chính trị gia mang tính cách truyền thống cả. Chứ họ không phải là một cái người thuần túy là một doanh nhân giống như là ông Trump. Thì tôi tin rằng họ cũng sẽ là những cái rào cản để mà hạn chế bớt những cái sự thay đổi nó mang tính cách thái quá của ông Trump đối với lại chính trường, đối với lại chính sách đối ngoại hoặc là chính sách đối ngoại. Tôi khác ạ.
Vâng ạ, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo, nhà quan sát phân tích chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts.
Trước hết là cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn tất cả quý vị. Tôi bị cảm, do đó chắc là tôi nói không có được rõ ràng lắm, hơi khó nghe. Tất cả quý vị đã trình bày gần như là tất cả những cái điểm chính mà đặt trong cái câu hỏi mà Quốc Phương đưa ra. Tôi chỉ thêm vài ý. Thứ nhất là chúng ta, nếu quý vị nào ở châu Âu mà ngạc nhiên khi cái kết quả bầu cử đó, thì tôi cũng xin thưa rằng bỏ phiếu tại Mỹ giống hệt như cái trường hợp mà chúng ta thi tướng tài hai trước 1975 vậy, tức là bầu cử thi theo hệ số. Nếu quý vị đặt cái hệ số đi bang A thì quý vị phải toán lý hóa, để lý hóa vạn vật sẽ là cao hơn, và B hạng C đi hạng bang B thì quý vị sẽ thấy là toán sẽ là hệ số 4, và đi bang C thì quý văn sẽ là hệ số 4. Do đó tùy theo gọi là cái hệ số mà mình theo đuổi. Có một số vị thì nghĩ là kết quả sẽ là bang A, nhưng mà có vị khác thì bỏ phiếu cho bang B chẳng hạn. Thì cái kết quả vừa rồi cho thấy rằng cái thành quả đó nó không phải tùy thuộc là ai đúng ai sai cả, nhưng mà cái đáp ứng cái nhu cầu của cái nước Mỹ trong giai đoạn này thì nó nổi bật lên những cái điểm mà đã làm cho Đảng Cộng Hòa Tổng thống Donald Trump thắng, và trong khi đó bà Harris thua. Thì đó là do cái kết quả, do cái mục đích của người dân mà họ cầm cái lá phiếu cuối cùng, họ đặt cái hệ số của họ quan trọng nhất trong cái thời điểm họ bỏ phiếu là cái hệ số nào. Điều đó không có nghĩa là cái yếu tố khác là sai hay là không đúng, nhưng mà trong thời điểm lịch sử mà quan trọng như vậy, họ chọn một cái quyết định, mà quyết định đó không phải là hoàn chỉnh tuyệt đối, nhưng mà quyết định đó là đúng nhất trong cái thời điểm mà nước Mỹ đang đứng đầu ngày hôm nay. Thứ hai, để trở lại cái vấn đề của châu Âu, thì quý vị cũng sẽ thấy là trong suốt một quá trình dài, mình điều này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là châu Âu lệ thuộc khá nhiều vào Mỹ về nhiều phương diện. Nó cái khẩu hiệu gọi là America First không có nghĩa là đặt Mỹ lên trên tất cả quốc gia khác, mà đặt Mỹ trở lại cái vị trí đúng của người Mỹ. Thay vì chẳng hạn như là sau Đại dịch thế chiến thì nước Mỹ, thế giới gần như nghĩ là công việc mà để bảo vệ châu Âu là việc của Mỹ chứ không phải là của bản thân của NATO. Thì thành ra là cái thời đại ngày hôm nay, cái vị trí lưỡng cực giữa trường hợp Mỹ một bên để lãnh đạo cái khối tự do dân chủ để đương đầu phía Liên Xô và Trung Cộng trước đây, bây giờ cái vị trí đó không còn nữa. Ngày hôm nay cái thế giới ngày hôm nay là thế giới của các thành viên hợp tác, nước Mỹ nó gọi là partnership, tức là tôi hợp tác với anh trong cương vị và trong cái thế đúng với cái vị trí của anh và vị trí của tôi, có nghĩa là tôi có thể chịu cao hơn nhưng không có nghĩa là tôi chịu hết. Thì thành cái tính partnership nó ảnh hưởng rất là quan trọng trong chính trị Mỹ trong cái thời đại ngày nay. Cũng như trước đây chúng ta thấy là cái thời đại cái chủ nghĩa bảo vệ, và trước cái chủ nghĩa bảo vệ là chủ nghĩa dân tộc. Và chẳng hạn nếu mà không có chủ nghĩa dân tộc hình thành thì sẽ không có những quốc gia như là Ba Lan, thì khác không có những quốc gia mà đã hình thành sau cái đệ nhất thế chiến. Rồi sau đó khi chuyển qua đệ nhị thế chiến thì có hình thành ra một vị trí của lưỡng cực. Cái cuộc chiến tranh là bùng nổ ra thì Mỹ đóng một vai trò hết sức là quan trọng và gồng gánh gần như tất cả các chi phí của kể cả cái Liên Hiệp Quốc nữa. Mỹ phải trả 27% ngân sách của Liên Hiệp Quốc, và trong khi Liên Hiệp Quốc có 193-194 nước. Mà tại sao nước Mỹ phải trả 27% ngân sách? Thành ra những cái đó nó sẽ đè nặng trong cái nền kinh tế của Mỹ. Và ngày hôm nay họ đặt lại cái vị trí của Mỹ trong cái cả một cái thế giới ngày hôm nay. Và tôi cho cái đó là một điều rất là tốt. Tốt là sao? Bởi vì ngày hôm nay không phải là Mỹ đương đầu với Trung Cộng hay là Mỹ đương đầu với Liên Xô, với Nga. Mà ngày hôm cả cái thế giới tự do, trong đó có những quốc gia mà bị quyền lợi, bị gắn chặt vào cái sự phát triển, sự bành trướng của Trung Quốc, phải đứng xung quanh với Mỹ để bảo vệ cái tự chủ của họ và tạo về quyền lợi kinh tế của họ, thì không nhiều gánh nặng không phải còn là của Mỹ nữa, mà gánh nặng ngày hôm nay sẽ được san sẻ bởi tất cả các đồng minh của Mỹ ở châu Á, Nhật Bản phải chịu, Đài Loan phải chịu. Thì thành tất cả cái yếu tố đó là một cái lợi cho quốc gia chứ không phải chỉ là lợi cho Mỹ thôi. Bởi vì đó một cái mọi người sẽ thức dậy và nhìn thấy là ngày hôm nay đất nước này là đất nước của chúng ta, và họ xây dựng quốc phòng cao hơn. Thay vì 1.5% trước đây, họ đã lên 2.5% và nhiều quốc gia lên 3.5%. Thì khi mà tiếng nói họ lớn, sự đóng góp họ lớn, thì cái tiếng nói và cái đất của họ vào cái dòng phát triển của nhân loại nó sẽ khác. Và thứ hai là nền an ninh của họ cũng sẽ khác. Thì tôi nghĩ là cái việc mà thay đổi cái nhìn của thế giới ngày hôm nay nó khác rất nhiều so với cách đây mấy chục năm. Ba Tây tháng 11 này Tập Cận Bình sẽ thăm viếng Ba Tây, nhưng mà trước cách đây 2 tuần lễ thì Ba Tây rút ra khỏi cái chiến dịch gọi là cái vòng đai và con đường sáng kiến và vòng đai và con đường của Trung Quốc. Và Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ba Tây chẳng qua để gọi như là gọi là để làm tổ chức mừng cái ngày mà Ba Tây tham gia vào cái cung vành đai con đường, nhưng mà Ba Tây đã rút ra rồi. Thành ra là cái thế giới này rất là lợi cho cái thế giới, chứ không phải hại gì cả. Mọi người sẽ có một cơ hội đóng góp hữu hiệu vào việc cô lập, bao vây và đẩy Trung Quốc ra khỏi cái chủ nghĩa bành trướng của họ.
Vâng, trước khi chúng ta đi tiếp sang vòng câu hỏi tiếp theo đấy, thì qua tạm gọi là một hai vòng câu hỏi đầu tiên này đấy, khi mà các vị khách mời đã thảo luận về vấn đề là cái cơ hội, rồi cũng có vị cũng đã đề cập vấn đề là thách thức, thì cũng có vị khách mời còn nói rằng có thể là cái thách thức nó còn rõ nét hơn cả cơ hội nữa đấy. Thì không biết là quý vị có muốn trao đổi lại gì với nhau hay không, có muốn thậm chí là phản biện với nhau hay không trước khi chúng ta đi phòng tiếp theo ạ? Thì quý vị có đồng ý với nhau hay có gì khác biệt? Chúng tôi thấy là từ châu Á, từ Tokyo, Nhật Bản, nhà báo Đỗ Thông Minh đã giơ tay trước, và thấy ông Đoàn Xuân Kiên giơ tay thì xin mời ông Đỗ Thông Minh trước. Xin mời ông bật mic lên.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị. Cái điều anh Trần Trung Đạo vừa mới nói đó liên quan tới vấn đề mà Mỹ đóng góp ở Liên Hợp Quốc và khoảng 27%, thì thực ra thưa với anh rằng là khi mà tổ chức một cái hội quốc liên hay là Liên Hợp Quốc như vậy đó, thì cái vấn đề chi tiêu tài chính bao sân rất là nhiều việc trên thế giới, thì nó có một cái quy chế anh ạ, chứ không phải rằng là tại Mỹ thích đóng nhiều hay Mỹ thích đóng ít. Tức là cái quy chế đó là cứ 3 năm quyết định lại một lần, căn cứ trên cái GDP của các quốc gia đó. Thành ra nước Mỹ là cái nước giàu nhất thì nước Mỹ đóng nhiều nhất, chứ không phải muốn hay không muốn. Đó là một cái quy định của Liên Hợp Quốc, và chính nước Mỹ cũng đã ký đồng ý tham gia. Thí dụ bây giờ một cái nước nhỏ như Singapore hoặc là nước nhỏ hơn nữa như là Monaco, nó bằng một cái dẻo thôi. Thế thì không lẽ là bây giờ Monaco đóng ngang bằng với Mỹ, cho nên nó có quy luật rõ ràng, tức là đóng theo cái lợi tức GDP của quốc gia, và cứ 3 năm họp lại một lần quyết định. Tại vì thí dụ như Trung Quốc nó trồi dậy hẳn lên, ngày xưa là xếp vào nước nghèo và bây giờ nó đâu có nghèo nữa. Đó là đương nhiên vẫn có thành phần nghèo, nhưng mà nói chung là cái tổng sản lượng của họ rất là lớn, là khoảng trên 15.000 tỷ đó. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ Trung Quốc cũng đổi là đóng tiền thứ hai sau Mỹ. Thì chúng tôi muốn xin nhấn mạnh như vậy, bởi vì trong nước Mỹ đó đôi khi kêu ca xong rồi cứ nghĩ là mình chi tiền nhiều quá. Hoặc là thí dụ như cái tiền mà đóng quân Mỹ ở tại Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc, thì tôi đã có cha tôi coi rồi đó, thì Nhật Bản trả 75% chi phí, Đức 65% và Hàn Quốc 55%, chứ không phải là nước Mỹ bỏ tiền ra để bảo vệ, không không như vậy. Thành ra nước Mỹ đóng quân đó là cái vị thế của Mỹ, muốn bao sân, muốn đóng quân tất cả mọi nơi, mà người địa phương đó họ phải đóng góp rất là lớn. Và Nhật Bản thì họ chấp nhận cái đó, tức là thay vì họ đầu tư vào quân sự thì họ để cái đó họ đầu tư vào kinh tế đó. Thành ra vì vậy họ chấp nhận mỗi một năm họ phải trả cho Mỹ là khoảng 7 tỷ đô la đó anh ạ, chứ không phải là Mỹ không đâu. Nhưng mà cái đó là mới một mặt quý vị nhìn thấy cái giao thương thôi, còn cái quan trọng là cái thế của nước Mỹ đối với nước Nhật. Thì quý vị tưởng tượng là hải quân Nhật đó, thì phần lớn là tự đóng lấy, nhưng mà máy bay hết thế hệ này sang thế hệ khác toàn mua của Mỹ, từ F-104 tới F-4C cho tới F-15 cho tới bây giờ F-35, mỗi một lần mua đó 150 chiếc cho tới 200 chiếc đó. Tôi mới nói máy bay thì chưa nói cái gì khác hết, và nước nào cũng vậy hết. Mà tất cả máy bay này Mỹ bán á, thì mình biết là ngày nay cái linh kiện nó không phải là cơ khí, không phải đợi nó mòn, mà nó là bằng computer, tất cả điều khiển bằng computer nhiều lắm. Cho nên là cho bán cho anh nhưng sử dụng 2 năm thôi, mọi việc tốt đẹp thì tôi lại mở cho anh tiếp tục anh xài, còn nếu không là tôi đóng lại. Thành ra Mỹ kiểm soát rất là chặt chẽ, và các cái nước đồng minh của Mỹ đó có được cái phát minh gì tốt đó phải đưa cho Mỹ, ghép vô những cái sản phẩm của Mỹ để Mỹ sản xuất, hoặc là anh mạnh thì tôi cho cái license cho anh sản xuất. Thành ra các đàn em vẫn phải đóng góp những cái kỹ thuật cho Mỹ đó. Thì tôi nói sơ để quý vị, nếu mà từ bên ngoài quý vị nhìn vào thì quý vị sẽ thấy như vậy, còn nếu ở trong nước thì cứ thấy là Mỹ chi tiền, Mỹ chi tiền. Không phải đâu, nó có cái luật chứ, nước Mỹ nó đâu có ngu như vậy. Tư bản là nó thả con tép nó bắt con tôm quý vị ơi, chứ đâu có phải là tự nhiên nước Mỹ đi lo an ninh thế giới đâu, không phải vậy.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Đoàn Xuân Kiên và các vị khác nếu muốn phát biểu thì xin cứ chủ động tiếp theo. Dạ vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên.
Cảm ơn anh. Tôi thấy rằng là cái trường hợp nước Mỹ đó là một cái trường hợp mà phe Cộng sản có một thời nó cứ rêu rao là tên sai lầm quốc tế, thì cũng không có phải là không có lý. Bởi vì đấy là một người sai lầm quốc tế bất đắc dĩ, bởi vì năm 1945 thì thế giới gần như kiệt quệ. kế hoạch Marshall còn giúp để mà phục hưng châu Âu cơ mà. Rồi thì Mỹ phải đóng quân ở Nhật, ở châu Á, thì đó là một cái sự kiện lịch sử sau 1945. Như anh Thông Minh vừa nói đó, là năm 1945 thì nước Mỹ trở thành quốc gia hùng hậu nhất trên thế giới về quân sự và kinh tế. Cho nên việc lập ra Liên Hiệp Quốc và những cái quy định của Liên Hiệp Quốc trong cái thời gian 1948 trở đi đó, thì nó làm cái chuyện đương nhiên là Mỹ là một người hào hiệp trong cái giai đoạn đó. Nhất là khi mà cái cuộc đụng độ chiến tranh lạnh giữa phe thế giới tự do và phe cộng sản đã lên đến cái mức căng thẳng sau 1945, thì cái sự có mặt của Mỹ ở trên các cái khu vực địa lý chính trị trên thế giới là một cái sự cần thiết để mà làm những cái con đê chắn làn sóng cộng sản tràn khắp thế giới. Thì đó là một cái sự kiện lịch sử. Nhưng mà cũng từ nước Mỹ nó cũng lại nảy ra một cái khuynh hướng là chính trị thực dụng, ngoại giao thực dụng. Thì Kissinger chính là một cái người đạo diễn cho cái đường lối ngoại giao, quân sự, chính trị thực dụng mà bây giờ nhiều đời tổng thống sau ông thì vẫn tiếp tục. Và chúng ta không lấy làm lạ nếu như trong thời gian sắp tới, tổng thống Donald Trump vốn là một ông thương gia, vốn là một người không có quan tâm đến những lý thuyết chính trị, đến những cái lý tưởng cao vời, chỉ có cái đầu óc thực tế của một người đếm tiền, của một người thương gia, và cũng có một cái chất khoe khoang của một người ở trong cái thế giới thông tấn, truyền hình, giải trí. Thì cái trình độ như thế nó dẫn đến cái quan điểm có tính cách thực dụng. Tôi chỉ mong rằng là những nhà chính trị như anh Thông Minh nói, đó là những nhà chính trị truyền thống, anh Mạnh nói đến những nhà chính trị truyền thống, thì tôi hiểu đó là những nhà chính trị đã được rèn luyện trong suốt một đời làm chính trị. Thì những người đó đó sẽ là những cái thắng cho tổng thống Donald Trump, vốn là một người là cũng hay có những cái phát ngôn, hay có những cái hành động rất là ngoài khuôn khổ. Mà trong thời gian sắp tới đây, khi mà quốc hội nằm trong tay ông, tối cao pháp viện nằm trong vòng kiểm soát của ông, thì cái ý định sửa đổi cái quy chế của Bộ Tư pháp có thể là một cái ý định rất nguy hiểm, và nó làm cho cái sinh hoạt chính trị nước Mỹ có thể trở thành ra những cái mầm mà gây ra những cái sự chia rẽ theo cái hình thức khác. Chúng ta biết là 4-5 năm nay nước Mỹ rơi vào cái tình trạng chia rẽ cùng cực. Một bên là theo đuổi Donald Trump một cách rất là cuồng nhiệt, một bên là có cái lý tưởng khác hẳn. Mà bà Harris đã đưa ra một cái chương trình tranh cử rất là tiêu biểu cho cái khuynh hướng ngược lại đó. Nhưng mà tiếc thay thì lá phiếu đã quyết định là cái khuynh hướng kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự có nét thực dụng của Tổng thống Trump đã thắng thế trong cái thời gian tôi cho là ngắn hạn. Thì đó là những cái thách thức mà chính nội trị nước Mỹ sẽ phải đặt ra. Còn cái thách thức mà chúng ta thấy từ nãy đến giờ chúng ta cũng bàn khá nhiều về kinh tế nhà hàng, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách có một cái tổ chức hợp tác kinh tế ở châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà rồi cũng chưa đi đến đâu, thì là bây giờ có lẽ là cái chương trình đó cũng sẽ lại tắt ngấm. Thì tất cả những cái nỗ lực mà hợp tác kinh tế thay cho cái hợp tác của ASEAN nay cũng đã rệu rã, hay là thay cho cái khuynh hướng bảo hộ hợp tác kinh tế mà Nhật, Mỹ, Úc đã đề ra trong thời gian trước đây, thì bây giờ có thể là theo cái đường hướng thực dụng của Tổng thống Donald Trump, nó cũng sẽ là bỏ xó đấy thôi. Tuy nhiên, tất cả những cái hệ quả của một cái đường lối có tính cách thực dụng, nó lại phải là một cái đường lối sẽ gặp những cái thách đố của thực tế. Cái thực tiễn chính trị thế giới không cho phép nước Mỹ co cụm. Cho nên rồi sớm hay muộn, nước Mỹ cũng lại phải giữ lại cái vai trò đàn anh của thế giới. Và đó là cái niềm tin mà thế giới đã đặt cho Mỹ từ năm 1945 đến giờ. Tuy nhiên, gần đây đó, thì Mỹ đã lơi lỏng cái vị trí của mình từ những tổng thống có tính cách gọi là theo chủ trương thực dụng một cách khác như Tổng thống Obama hay là trước đó Bill Clinton, thì cái chính sách can thiệp không đến nơi đến chốn đã làm cho uy tín của Mỹ bị sứt mẻ khá nhiều. Đến bây giờ, cái vị trí của Mỹ vẫn là vị trí hàng đầu khi mà thế giới đang có cái khuynh hướng phân cực một cách cực đoan hơn nữa, thì gặp cái tình cảnh sắp tới đây là cái chính sách co cụm, co thủ của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực tiễn của các khu vực địa chính trị thế giới sẽ bắt buộc Mỹ phải xét lại. Bởi vì bên cạnh ông Trump, tôi tin là những nhà chính trị đã có nhiều công phu rèn luyện và đã bảo vệ cho nước Mỹ ở cái vị trí cường quốc hàng đầu đó. Họ phải suy nghĩ để mà có những cái đường lối chính sách phù hợp. Xin hết.
Vâng, thì không biết là còn vị nào muốn phát biểu nhanh nữa không? Vì nếu không thì chúng ta sẽ bước qua phần vòng câu hỏi tiếp theo. À, chúng tôi thấy ông Trần Trung Đạo có giơ tay. Vâng, vừa rồi thì ông Đỗ Thông Minh cũng có phản biện lại ý kiến của ông. Thì không biết ông có muốn...
Tôi không phản biện lại ý kiến của anh Đỗ Thông Minh, bởi vì mỗi người thì có lẽ là anh cũng nghiên cứu sách của ảnh và tôi cũng nghiên cứu sách của tôi. Thật sự là con số 18 tỷ đô la mà Mỹ đóng góp vào Liên Hiệp Quốc là con số quá lớn. Mà con số đó không có điều khoản nào trong cái hội đồng của Liên Hiệp Quốc mà buộc một nước Mỹ phải đóng theo dựa theo ngân sách của nước Mỹ cả, vì nước Mỹ đóng từ nhiều năm nay, mặc dù cái GDP của Mỹ thay đổi từ nhiều năm nhưng mà Mỹ vẫn đóng một vai trò rất là lớn. Và trước 1946, tức là thời kỳ mà của bắt đầu đóng tiền, thì cái vị trí của Mỹ lúc đó nó khác và bây giờ nó khác, thì thành ra là không có một cái điều lệ nào trong Liên Hiệp Quốc buộc một quốc gia phải đóng. Cái số tiền gọi là hội viên phí đó là chỉ là số tiền tượng trưng thôi, còn những đóng góp đều là volunteer, tức là tình nguyện ở trong. Nếu quý vị cảm thấy mà muốn tìm hiểu thêm thì vào một cái website gọi là có hội đồng an ninh, hội đồng quan hệ quốc tế, quan hệ nước ngoài, tức là một cái website, một cái think tank quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của Mỹ tại Washington, thì họ cũng thể xác nhận là rất nhiều cái quan điểm của Mỹ không đồng ý với việc mà Mỹ đóng góp một cánh quá nặng vào những cái chi phí quốc tế. Lý do thứ nhất là những người đóng bỏ phiếu là những người đóng ít nhất, những người bỏ phiếu rất là bình đẳng, nhưng mà đó họ là những người mà bỏ phiếu thấp nhất. Mà thậm chí có một lần Tổng thống Donald Trump tính là rút ra khỏi cái UNESCO nữa và cắt rất nhiều ngân khoản. Khi Tổng thống Joe Biden lên thì ông bù trợ, ông đóng lại giống như cũ. Thì cái việc mà tôi không quan niệm cái việc đóng nhiều đóng ít, nhưng mà tôi cũng thấy là tôi muốn giải thích một chút rõ là cái việc đóng góp của nước Mỹ vào trong cả một sức sống cả thế giới nó rất là không công bằng. Ở đây không bàn cái chuyện chính là chuyện đạo đức, không bàn tư cách, không bàn các năng phần khác, chúng ta chỉ bàn rất là thoải mái và sòng phẳng về cái quan hệ đối ngoại. Thì tôi nghĩ là cái việc mà Mỹ mà cái khẩu hiệu mà Mỹ Mexico First không có nghĩa là đưa nước Mỹ lên cao hơn ai cả, nhưng mà như tôi thưa trình bày là mọi người đều bình đẳng mà đóng súng với nhau với tư cách là thành viên và hợp tác với nhau theo kiểu partnership. Thành ra là vấn đề mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay là cố gắng đi vào cái khuynh hướng đó, còn chúng ta không thể thay đổi. Nếu quý vị muốn thay đổi cuộc, nếu mà không biết là ai trong này là người Mỹ, nhưng mà nếu mà tất cả những người Mỹ mà lắng nghe thì nên cố gắng dành 4 năm tới để nghiên cứu mà tìm một phương pháp để có thể phục hồi lại cái lá phiếu dân chủ hay là phiếu cộng hòa hay là phiếu ứng cử nào. Nhưng mà hôm nay sắp tới là 4 năm tới là thế giới sẽ đi như vậy, và chúng ta cố gắng nhìn cái hướng đi nào mà thích hợp nhất cho mỗi quốc gia mà chúng ta đưa ra ý kiến ra để chính những người nghe họ thấy được cái thế giới như vậy, ngày hôm nay như vậy. Như nãy tôi trình bày với quý vị là nếu không có chủ nghĩa dân tộc thì không có một số rất nhiều quốc gia tại châu Âu, và không có chủ nghĩa gọi là bảo vệ thì không có cái thế giới ngày hôm nay. Khuynh hướng bảo vệ là khuynh hướng của cả thế giới, mà đặt mỗi người phải tự lo liệu để mình, đừng sống nhờ vào người khác, và mỗi người chúng ta lo liệu cho mình thì chúng ta làm mạnh, chúng ta mạnh hơn, chúng ta vững hơn, mà chúng ta có tương lai cho chính mình chứ không tùy thuộc một quốc gia nào nữa cả, kể cả tùy thuộc vào Mỹ.
Vâng. Không biết là quý vị nào còn phát biểu, muốn phát biểu bổ sung nữa không, nếu không thì chúng ta sẽ bước qua phòng câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi thấy ông Từ Thức từ Paris đã giơ tay, xin mời nhà báo, nhà phân tích Từ Thức. Xin mời ông.
Tôi trả lời về một vài cái điểm nhỏ mà quý vị vừa mới ra. Thứ nhất đó là cái vấn đề không phải là Mỹ đóng nhiều tiền cho Liên Hiệp Quốc, nhưng mà cái vấn đề đó là Mỹ đóng tiền trong khi cho Liên Hiệp Quốc kể như bị thao túng hoàn toàn bởi Trung Cộng từ những năm gần đây, từ những năm từ 1949 cho tới nay. Đó là một cái vấn đề. Cái chuyện thứ hai nữa đó là người Mỹ đóng tiền đó không phải vì ngây thơ, mà cũng không phải vì một cái lý do gì khác hết đó. Cái chương trình Marshall là sao? Để cứu vãn thế giới, mà để cho thế giới có một cái thị trường mà người Mỹ cũng hưởng lợi trong cái thị trường đó. Thứ hai nữa đó là để tránh một cái cuộc chiến tranh thứ hai, nếu mà có gì lộn xộn đó, thì cái chương trình Marshall về lâu về dài đó, để tránh một cái cuộc chiến tranh nữa, để mà người Mỹ sớm muộn gì cũng phải tham chiến. Cái điều thứ ba đó mà quý vị nói đó là cái tăng thuế lên đó là một cái lợi cho người Mỹ. Cái điều đó có thể ngắn hạn thì đúng, nhưng mà dài hạn chưa chắc. Là vì sao? Là vì nếu mà Mỹ mà tăng 20% đồ nhập cảng của Âu Châu đó, thì Âu Châu họ sẽ tăng 20% đồ nhập cảng của Mỹ vào. Hậu quả là cái gì? Sớm muộn gì đó, cái giá hàng hóa ở Mỹ nó cũng phải tăng hết. Và những cái giới trung lưu của Mỹ đó sớm muộn gì cũng là nạn nhân của cái chuyện tăng giá hàng hóa, không phải là trong những ngày tới, nhưng mà trong những tháng tới và trong những cái năm tới. Cái chi tiết thứ tư nữa đó là quý vị hy vọng rằng những cái người chính trị gia chung quanh của ông Trump đó sẽ kiềm chế để ông ấy đi vào một cái con đường nó bớt, nó dung hòa hơn. Thì tôi nghĩ là cái hy vọng nó cũng hơi khó. Là vì sao? Là vì trước đây người ta nói đó, trong một cái nhà trắng đó, có một vài người gọi là người trưởng thành. Thì bây giờ đó, cái người mà trưởng thành duy nhất là ông Trump. Bởi vì tất cả những người mà không đồng ý với ông Trump đó, đều bị sa thải hết. Tất những người nào mà ở trong nhà trắng và sau này trong ngũ giác đài hay là trong những cái bộ khác đó, chỉ là những người trung thành của ông Donald Trump mà thôi. Thành ra cái chuyện mà những cái người mà chung quanh, chính trị gia chung quanh đó, cản để cho ông Trump đi vào con đường dung hòa hơn, cái chuyện đó tôi nghĩ là không có. Thành ra đồng ý hay không đồng ý với ông Trump, nhưng mà không hy vọng gì là sẽ có cái sự ngăn cản đó. Vậy xin hết.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần câu hỏi tiếp theo. Và thế vào quý vị đang theo dõi bản tròn trên chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là cơ hội thách thức nào với các đối tác đồng minh của Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đấy, và trở thành Tổng thống đắc cử thứ 47 đấy, của nước Mỹ. Vâng, thì thưa quý vị, giờ vào cụ thể hơn đấy, thì với các cái điểm nóng xung đột, thậm chí là chiến tranh đấy, ác liệt đấy, mà đã xảy ra trong thời gian mấy năm qua tới nay vẫn còn chưa chấm dứt chẳng hạn như là châu Âu đấy, giữa Nga và Ukraine, rồi thì ở Trung Đông đấy, đó là Israel với Hamas và Hezbollah, rồi còn một số các cái nơi khác nữa đấy, những cái điểm nóng hoặc là điểm nóng tiềm tàng đó, xung đột đấy, thì mà có thể là có cái nguy cơ là người ta nói là có thể tăng cao bất cứ lúc nào đấy. Đấy, rồi những vấn đề chẳng hạn như ở bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan hay là Biển Đông ở trong cái khu vực Ấn Thái Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, vân vân. Thì theo quý vị thì các quốc gia mà có liên quan đấy ở đó thì sắp chờ đợi điều gì và nên chuẩn bị ra sao? Đó. Thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Trong phần này chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh từ châu Á trước. Xin mời ông Đỗ Thông Minh, xin mời ông bật mic lên. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Phương. Xin chào tất cả quý vị. Về cái vấn đề chúng tôi đã nói sơ hồi nãy rồi đó, thì Nhật Bản từ khi phục hưng thì luôn luôn là xuất siêu qua bên Mỹ. Và trong quá khứ đó đã có rất nhiều cái cuộc bàn thảo mà cũng có những lúc rất là căng thẳng. Mà nước Mỹ thì có thể nói là một cái anh là rất nhiều lá bài trong túi. Khi cần thì anh sẽ móc lá bài này ra, móc lá bài kia ra. Ví dụ như vấn đề xe hơi, Nhật bán cho Mỹ là vài triệu chiếc, mà Mỹ bán cho Nhật có mười mấy ngàn chiếc. Thành ra quý vị biết rằng là xe hơi Mỹ vào Nhật đó, miễn phí quý vị, không có thuế. Có mười mấy ngàn chiếc không muốn lấy thuế. Nhưng mà sở dĩ tại sao như vậy? Thì cái giới nhà giàu Mỹ của Nhật đó, hay là giới thể thao, những ngôi sao thể thao, điện ảnh v.v. thường thường cũng chơi xe Mỹ hoặc là chơi xe Âu Châu. Đó. Nhưng mà cái vấn đề xe Mỹ đó, có nhiều cái bất lợi đó, là bán không có được nhiều, cho nên họ không có một cái kho để mà tích trữ những cái bạc bộ phận. Thành ra thí dụ bây giờ ông giám đốc ông đi cái xe nó đụng cả hư cái đèn để chờ từ bên Mỹ gửi qua, rồi đôi khi lại cũng không có thợ chuyên môn để mà làm nữa, tại vì xe bên đây quá ít. Thứ hai nữa là cồng cành quá to, tốn xăng. Và thứ ba nữa là cái vấn đề là cái cẩm nang đó, nước Nhật đó là đặc biệt lắm quý vị, về mặt kinh tế. Bán đi nước nào á, món hàng á, chỉ có lúc đầu là thử thử thôi. Nhưng mà sau khi mà chính thức mà xuất cảng á, luôn luôn là có cuốn catalog, cuốn cẩm nang để sử dụng, hướng dẫn. Còn sách của Mỹ á, thì chỉ có viết tiếng Anh không. Thế thì bây giờ một ông Nhật, ông đọc tiếng Anh sao không đọc được, mà lại toàn những từ chuyên môn. Nhưng mà Mỹ là bây giờ dịch nguyên một cái cuốn, những cái sách cuốn, những cái chiếc xe lớn á, thì chi tiết nó lớn nhiều lắm. Thì đâu có dịch đó, cứ để nguyên tiếng Anh, thì ông giám đốc cũng chả biết gì hết, mù chất. Thành ra đó, nước Mỹ đó không có thích ứng với cái môi trường nổi, kể cả cái vấn đề môi sinh. Thưa quý vị, thông thường ra một công ty đó, cái tiền mà để lo vấn đề môi sinh đó cho đúng tiêu chuẩn có thể mất tới 20-25%. Thành ra kỳ này đó, ông Trump ông sẽ cắt giảm bớt để các công ty đầu tư sẽ đỡ tốn cái tiền đó. Đó, thành ra Mỹ, ông Trump là coi như cái hiệp ước Kyoto cho tới hiệp ước Paris về môi sinh là ông bỏ hết rồi. Đó, bây giờ là khai thác dầu cũng vậy, có cái vấn đề môi sinh là coi như chuyện nhẹ đó. Nhưng mà như nước tàu đó, nhận cả thế giới đổ vào rồi, rốt cuộc là nước tàu là mù mịt. Thượng Hải với lại Bắc Kinh v.v. là mù mịt, đứng hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng vậy, Hà Nội, Sài Gòn vì vấn đề xe gắn máy nhiều quá, khói bụi. Nhưng mà ông Trump thì nước Mỹ thì tương đối không bị những cái đó, nhưng mà cũng bị nhẹ nhẹ so với thế giới đó. Cái hiệp ước Kyoto trước đây và hiệp ước Paris là thế giới người ta quan tâm tới cái vấn đề đó, nhưng mà ông Trump thì không. Đó. Thành ra nếu trở lại thì tôi nói rằng là Nhật đó có xuất siêu và Nhật cũng đã nhún nhường đó đối với Mỹ, cho nên là cái thời ông Shinzo Abe thì coi như làm thân với ông Trump lắm. Qua bên đó còn đi đánh gôn, mà ông Trump qua đây cũng đi đánh gôn làm thân lắm. Từ lúc ông mới đắc cử chưa nhậm chức đã tới Tower Trump để mà nói chuyện rồi. Thành ra hai bên gặp nhau cả chục lần. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái tương quan giữa Mỹ với Nhật đó, trong thời gian kế tiếp nó sẽ tiếp tục như vậy. Và Nhật như chúng tôi đã nói là tăng ngân sách quốc phòng lên 100% trong vòng 5 năm. Thành ra không có vấn đề lớn với Mỹ. Và căn cứ của hàng không mẫu hạm đóng ở Nhật này là căn cứ Yokosuka, là ngay Yokohama. Thì quý vị thấy rằng là nước Nhật cái vị trí quan trọng với Mỹ cỡ nào. Tất cả Đông Á này chỉ có nước Nhật là có căn cứ của hàng không mẫu hạm thôi. Đó. Thành ra tôi thấy rằng là dư luận Nhật nói chung cũng lo. Lo không bằng Âu Châu, nhưng mà cũng lo. Tại vì cái quan hệ Nhật với Mỹ thì nó không có cái xung khắc nhiều như với Âu Châu. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà có chuyện gì đó, thì thí dụ như xảy ra biến cố ở Đài Loan, thì nước Nhật cũng sẽ là nước sẽ giúp Đài Loan. Yeah, bởi vì có thêm đồng minh thì vẫn tốt hơn là để cho Đài Loan lọt vào tay tàu. Thì Nhật không thể gửi quân đi được ạ. Nhưng mà có thể một phần vũ khí, và nhất là kiểm trợ về kinh tế cũng như là tiếp tay chế tài nước tàu nếu mà nước tàu xâm chiếm Đài Loan.
Vâng, chúng tôi xin hỏi nhanh ông Đỗ Thông Minh một chút đây, như chẳng hạn như là ngày hôm nay 12/11/2024 đấy, thì VOA tiếng Việt cũng có đăng một cái bài có cái tựa đề tức là Philippines nói là Trung Quốc đang thúc ép Philippines từ bỏ các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đó. Thì thưa ông, bây giờ nếu trường hợp sắp tới đây tức là trong bối cảnh mà ông Donald Trump trở thành tổng thống 47 của nước Mỹ vậy ấy, nếu như Trung Quốc họ có cái động tác rất mạnh tay ở Biển Đông, trong đó có Philippines, chưa nói tới Việt Nam, thì theo ông thì phản ứng của Mỹ thế nào, rồi các cái nếu mà Mỹ có phản ứng khác với những cái thời trước chẳng hạn như không can thiệp phải có điều kiện như nào đó đấy, thì các đồng minh khác chẳng hạn như là như ông nói là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thậm chí vân vân này nó thì có thể ra sao, và đặc biệt là bây giờ ai bảo vệ Philippines đây, nếu như chuyện này Trung Quốc họ làm chuyện rất là lớn ở đó, họ tấn công, họ gây sức ép áp lực thì sao ở trên Biển Đông, thưa ông?
Dạ, theo tôi thấy cái tổng thống trước của Philippines là ông Duterte đó, thì có thể phần nào ông không ưa Mỹ và ông thân Trung Quốc thì có thể phần nào có cái sự nhượng bộ, chứ còn đối với ông Marcos con này á, bây giờ đó là đi sát với Mỹ, rất là sát với Mỹ, thành ra cơ bản mà cái hiệp ước hai bên cũng đại khái dường như điều số 5 á, cũng là hỗ tương về vấn đề an ninh quân sự đó. Thế nhưng mà vì cái vụ đời tôi tức thê cho nên cái vụ mà đảo Hoàng Nham á, thì coi như là không có được Mỹ bảo vệ. Nhưng mà từ đây trở đi á, thì tôi nghĩ rằng là Mỹ sẽ gia tăng, giống như là trước đây Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Clark và Subic Bay, thì bây giờ đó là Philippines cung cấp cho Mỹ tới 15 cái căn cứ đó. Nó thành ra vì vậy cho nên cái lập trường của Philippines ngày hôm nay á, thì mạnh và cứng rắn. Đó, hai bên vẫn cứ va chạm và Philippines vẫn cứng rắn, cho nên tôi nghĩ không thể nào có cái chuyện mà Trung Quốc tự nhiên ép mà Philippines lại phải chấp nhận cái chuyện đó. Thứ hai nữa, Mỹ cũng chẳng có mặn mà gì với Tàu trong cái vấn đề chính trị, kinh tế nói chung, thì không thể nào ép Philippines là nhượng bộ được, theo tôi
nghĩ. Còn với Đài Loan, thưa ông, eo biển Đài Loan, nếu Trung Quốc có động tác mạnh với Đài Loan thì thế nào ạ? Và có thể tấn công chẳng hạn, đấy, gây áp lực rất mạnh thì sao? Ai bảo vệ Đài Loan đây ạ?
Vâng, chắc chắn thì vẫn là Mỹ không trực tiếp, nhưng mà Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và nhất là tin tình báo. Rồi thứ hai nữa là coi như cấm vận. Đó, và kéo luôn một lô đồng minh giống như là lúc đầu nước Mỹ giúp Ukraine mà bao vây Nga vậy đó. Thì nếu mà Trung Cộng mà làm cái chuyện đó thì ở bên miền Đông này nó cũng xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà theo như chúng tôi thấy đó, thì với ngày hôm nay đó, Đài Loan tuy nó nhỏ thiệt, nhưng mà bây giờ cái tầm hỏa tiễn thì nó xa lắm rồi. Thành ra cái bờ biển mà hai bên cách nhau có 100 mấy chục cây số đó, thì có thể nói rằng là Đài Loan dư sức bắn tới mọi cái nơi thành phố lớn của Tàu. Thành ra nếu mà Tàu không phải là anh chỉ có vấn đề là anh đánh Đài Loan không thôi, bởi vì nó cách biển, cho nên anh chỉ đưa được máy bay, hỏa tiễn và Tàu đến thôi, chứ anh không thể đổ bộ binh và đông đảo được, không thể đổ bộ đông đảo được. Cho nên là khó lòng mà chiếm lắm. Quý vị thấy cái Kim Môn Mã Tổ đó, nó cách cái lục địa nó có chừng 5 cây số à. Đứng ở đây nhìn thấy lục địa. Đó, mà ngày xưa thời Bành Đức Hoài đó, đã lập cả một cái trận địa chiến để đánh Đài Loan đó, đánh hai cái đảo này rốt cuộc cũng không được. Lính và dân ở đảo này là hơi nguy chút là xuống hầm quý vị. Đặc biệt là lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, khi mà những ông người có công mà được thưởng là hay cho đi Đài Loan. Và khi đi Đài Loan rồi, thế nào họ cũng đưa ra Kim Môn Mã Tổ để xem. Đó, nhìn thấy đất Trung Quốc đó, mà ngay sát đó mà còn lấy không nổi nữa thì làm sao mà lấy được cái Đài Loan. Mấy cái nhỏ nhỏ đó thì tôi nghĩ là nhất thời có thể lấy được, nhưng mà Đài Loan thì tuyệt đối không thể, không đưa bộ binh qua làm sao mà lấy. Thấy không? Bây giờ mình thả bom gì thì cũng vậy, quý vị thấy Ukraine với lại Do Thái đó, đánh tan nát hết rồi nhưng mà cũng đâu có phân thắng thua đâu. Thành ra cái vấn đề tôi nghĩ là Trung Quốc không thể làm, bởi vì Đài Loan sẽ phản công thì tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ tiêu tùng hết.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang các vị khách ở bên châu Âu ạ, thì chúng tôi xin hỏi thêm ông Đỗ Thông Minh một câu nữa. Bây giờ đến trường hợp của Bắc Hàn, của Nam Hàn đấy ạ, của Nam Hàn, tiên như ông nói đấy. Đó, thì nếu bây giờ chẳng hạn như là vừa rồi như ông biết là Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn đấy, thì họ đã có một số cái động tác là củng cố cái quan hệ rất là chặt chẽ liên minh, chặt chẽ với Nga đó, như thế đấy. Bây giờ có vẻ họ mạnh hơn. Tới đây chẳng hạn như là nếu như mà có một điều kiện nào đó mà tự nhiên là họ cảm thấy thuận lợi và họ có thể là họ tất tay, họ làm mạnh hơn và đe dọa tới Nam Hàn, thì ai bảo vệ Nam Hàn đây, thưa ông?
Dạ, thưa rằng trước đây thì họ đã từng đánh Nam Hàn, cái thời mà Nhật trao trả lại độc lập cho Triều Tiên thì chưa có chính phủ nào rõ ràng hết, thành ra chia hai phe mà chưa có ranh giới, thì Bắc Hàn đó là ông Kim Nhật Thành đó. Ngày xưa ông là đi lính, giống Hồ Chí Minh đi lính cho Tàu thì ông này đi lính cho Nga, cho nên ông qua ông nói chuyện với Stalin là xin đồng chí giúp, tại vì cộng sản với nhau mà phải có giúp vũ khí thì mới mở chiến dịch được chứ không có lấy tay không đâu. Thế thì ông mới nói với Stalin là xin đồng chí giúp chúng tôi đó, để mà giải phóng, tại vì nó là nằm chung trong một cái phong trào quốc tế cộng sản mà. Thế thì Stalin mới nói rằng là nếu mà đồng chí Mao Trạch Đông đồng ý thì tôi đồng ý. Vì sao? Nga bao giờ cũng vậy, thường thường là giúp cố vấn và nhất là vũ khí thôi. Còn anh Tàu thì có người. Đó, thành ra vì vậy cho nên cần, quan trọng là Tàu đồng ý. Thì cái anh Kim Nhật Thành này, anh lão cá, anh qua bên Tàu, anh nói với Mao Trạch Đông là đồng chí Stalin đồng ý rồi thì xin đồng chí đồng ý đi. Thế là anh ấy nó đồng ý thì nó viện trợ cho, mới đánh ra xuống chỉ còn có cái Pusan, còn một cái mỏm chút xíu thôi. Lúc đó là Mark Cartier đang coi như là thống trị nước Nhật này, mới được lệnh coi như chỉ huy cả cái mặt trận đó, đem quân lên đánh ngang ngang hông
à, chỗ đó, đó là ngày xưa. Thế còn bây giờ và sắp tới thì sao ạ?
Bây giờ sắp tới thì tôi nghĩ Mỹ vẫn yểm trợ, và thực ra đó thì như chúng ta thấy đó, cái tổng sản lượng của Hàn Quốc đó, nó là gấp 10 rồi, và dân số nó gấp đôi, mặc dầu quân số hoặc là một số loại vũ khí thì thua, nhưng mà không quân của họ rất là mạnh đó, hải quân cũng rất là mạnh. Thành ra Bắc Triều Tiên không không thể đánh chiếm như quá khứ nữa. Quá khứ đã là một cái sai lầm khi mà chiến gần hết rồi, đến lúc Mỹ đánh dạt lên tới tận sông Áp Lục, không có 926.000 quân chí nguyện quân của Trung Quốc cứu thì Bắc Triều Tiên kể mất rồi. Đó. Thành ra nói thì mạnh lắm, nhưng mà bây giờ đó, giai đoạn này đó là giai đoạn Nam Bắc Triều Tiên căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Đó, bởi vì cái ông tổng thống mới bây giờ đó lần đầu tiên mà lại có thể đứng hợp tác Mỹ, Nhật, Hàn với nhau. Chứ ngày xưa đó Mỹ đứng nhưng mà cứ hai đồng minh là cứ kình nhau về cái chuyện quá khứ. Đó, thành ra ông bây giờ thì coi như là bắt tay với lại Nhật rồi. Đó, thành ra nó lại có cái thế mạnh hơn. Còn ở bên kia đó thì Ấn Độ với lại Tàu trước đây là kình với nhau, thì Putin vừa rồi là họp cái BRICS ở bên Nga đó đã nói cho hai anh bắt tay và ký kết hiệp ước. Thành ra cái đó là khối BRICS nó đang mạnh lên. Nếu mà Ấn Độ với Trung Cộng mà kèn cửa nhau thì cái khối BRICS nó cũng rung lay lắm. Nhưng bây giờ tạm thời nó giải quyết được là hai bên tạm thời hòa giải với nhau. Yeah. Trong khi đó, ở bên Bắc Triều Tiên có một cái tòa nhà mới xây để là nơi hội họp hai bên, thì Bắc Triều Tiên cho nổ tung cái đó. Thứ nhất, thứ hai là đường bộ và đường sắt cho nổ tung luôn. Và thứ ba nữa là ở một con đường nó có cái cổng chào, hai cô gái Nam Bắc coi như bắt tay thống nhất cho nổ tung luôn. Bây giờ nó nói là không có là thống nhất gì hết đó. Nam Triều Tiên là kẻ thù số một, phải diệt đó. Cái lập trường họ như vậy. Nhưng mà cái đó thì họ đánh võ mồm mấy chục năm nay rồi thì, chứ thực tế thì tôi nghĩ không làm được.
Vâng, xin được nhắc lại với quý vị, tức là Bắc Triều Tiên, tức là Bắc Hàn làm quốc gia có vũ khí hạt nhân. Vâng, bây giờ chúng tôi xin chuyển sang châu Âu ạ. Thì không biết là ý kiến quan điểm của các vị khách mời ở châu Âu như thế nào, chúng tôi xin đổi trật tự một chút ạ. Và chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi trước, và sau đó thì mời ông Đoàn Xuân Kiên từ Anh, và vâng, sau đó thì tới ông Từ Thức. Xin mời nhà báo Song Chi.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Phương. Thật ra là cái câu hỏi của anh Quốc Phương là về các cái xung đột, những cái mối xung đột, những cái điểm nóng chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu, Trung Đông và các nơi khác, bán đảo Triều Tiên rồi Đài Loan, thì nó sẽ như thế nào với cái thời của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Thì tôi sẽ không dám lạc quan như là nhà học giả Đỗ Thông Minh, tức là Mỹ sẽ bảo yểm trợ Nam Hàn, Mỹ sẽ yểm trợ Philippines, Mỹ sẽ yểm trợ Đài Loan. Bởi vì thực sự thì chúng ta, như tất cả mọi người đều biết rằng là ai cũng biết rằng là những cái điểm nổi bật ở tính cách của ông Trump là, thứ nhất là ông không, rất là khó đoán, không ai biết ông ấy sẽ hành động như thế nào. Thứ hai là ông ấy không thích chiến tranh. Thành ra mà ông lại thích chọn một cái con đường là con đường ngoại giao, tức là cái con đường gây sức ép, vừa hăm dọa mà lại vừa dụ dỗ để mà có những cái thương lượng. Đấy là cách mà ông lựa chọn. Với thứ ba nữa là ông lại hay đặt nặng những cái quan hệ cá nhân. Thì nếu với những cái quốc gia nào mà cái quan hệ cá nhân của cái người lãnh đạo mà có quan hệ tốt đó, thì nó sẽ có lợi thế hơn. Thành ra là chúng ta thật hoàn toàn là không thể đoán trước được rằng là nếu giả dụ như Trung Quốc tấn công Đài Loan, hay là ví dụ như là chuyện gì đó xảy ra ở Nam Hàn, thì phản ứng của Mỹ dưới thời của ông Donald Trump như thế nào. Và chúng ta từng thấy là với cái ông hiện nay cũng vậy, Nam Hàn họ rất là lo ngại là như thế này, là có thể là ông Trump sẽ tìm những cái cách nào, có thể thôi, sẽ có, họ cũng không có dám chắc được là cái sức mạnh cam kết, các nước đều không dám chắc được cái sức mạnh cam kết của trong cái mối quan cam kết về an ninh của Mỹ sẽ như thế nào cả. Ví dụ như có thể là ông Trump lại tìm cách để mà có một cái deal nào đó với lại Bắc Hàn mà không thông qua với Nam Hàn, với lại Triều Tiên mà không thông qua Nam Hàn thì sao? Hay là ví dụ như ngay cả Đài Loan cũng vậy, ông đưa ra những cái thông điệp rất là không nhất quán. Ông phàn nàn là Đài Loan là cướp công ăn việc làm trong cái công nghệ bán dẫn của nước Mỹ, của Mỹ. Thì chính Đài Loan họ cũng lo ngại là, và ông lấp lửng rằng là muốn bảo vệ thì phải bỏ tiền. Nhưng mà cứ giả sử như Đài Loan thậm chí là chia sẻ cả cái những cái bí mật công nghệ làm chip chẳng hạn, thì liệu Mỹ bảo vệ được, có bảo vệ hay không, và bảo vệ được bao lâu? Đấy, rồi thì đôi khi đến một lúc nào đó thì lại là deal được với Trung Quốc thì sao? Đấy, thì những cái đấy là không ai biết chắc hết cả. Nhưng mà có một điều là người ta biết chắc rằng là thứ nhất là về cuộc chiến Ukraine, thì người ta biết chắc một cái điều rằng là cái quan điểm của ông Trump là ông tuyên bố là muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, dù chưa rõ là bằng cách nào, nhưng mà nhiều phần là từ phía cả phía Nga và từ cả phía các cố vấn của ông thì đề xuất là sẽ đóng băng cái mọi chuyện ngay tại chỗ. Có nghĩa là Nga sẽ kiểm soát được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và sẽ gây sức và kể cả Crimea nữa. Rồi thậm chí là cũng sẽ ép buộc Kiev là từ bỏ cái nỗ lực gia nhập NATO. Nhưng mà chưa chắc cái điều đó là Putin đã hài lòng. Đấy, nó là như vậy. Thì cái điều đó là cái mà tôi thật ra mọi người cũng phải biết rằng là cái con số mà binh lính Nga thương vong và cái số mà vũ khí các thứ mà nó bị phá hủy á, trong cái thời gian qua thì nó cũng rất là lớn. Thiệt hại thậm chí người ta nói là nó còn hơn cả 10 năm ở Afghanistan nữa. Người ta cho rằng là có đến gần 700.000 binh lính Nga bị loại khỏi cuộc chiến, hoặc là bị tử vong, hoặc là bị thương gì đấy. Thì cái con số này nó là quá cao. Cái việc mà Nga mà phải nhờ đến cả Triều Tiên để cung cấp đạn dược và quân lính thì cho thấy là cái tình hình nước này thực sự cũng không có khả quan như người ta tưởng. Mặc dù là hiện nay thì rõ ràng cái nước lớn đánh cái nước nhỏ thì bao giờ cũng lợi thế hơn. Và mặc dù hiện nay thì Nga thì đang tiến quân rất là khá là nhanh trên chiến trường. Nhưng mà nó là như vậy. Thì Ukraine thì tôi thật sự là rất là thông cảm với lại Ukraine khi nghĩ tới cái hoàn cảnh của Nam Việt Nam trước đây. Thì có lẽ tôi nghĩ là cái người trong bản thân người Ukraine họ cũng rất là cay đắng, họ có một cái nỗi ân hận là họ đã từ bỏ cái vũ khí hạt nhân vì tin vào cái lời hứa của Nga, của Mỹ trước đây, và kể cả của Anh, của Pháp nữa. Thì rõ ràng là cả cái bản ghi nhớ Budapest để đảm bảo an ninh thì cuối cùng ký tại Moscow năm 1994, rồi sau đó thì những cái hiệp định Minsk 1, Minsk 2 các thứ để mà ngừng bắn tại khu vực Donbass thì cuối cùng cũng không có giải quyết được cái gì. Rồi sau đó thì Nga chiếm Crimea năm 2014. Thì như vậy đó là một cái nỗi cay đắng rất lớn của Ukraine, để rồi cuối cùng bây giờ cái cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Họ là bị nghĩa là có những cái vùng mà phải nói là nó bị gần như là bị phá hủy, phá trắng như vậy. Thậm chí là phải nói là bao nhiêu năm chiến tranh của Mỹ và Việt Nam cũng không có những cái khu vực mà nó bị tàn phá đến mức như là cái cách mà Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine. Tức là họ phá hủy từng, phá trắng từng cái khu như vậy, từng cả làng mạc, từng thành phố như vậy, tất cả khu dân cư họ không kè gì hết. Thì thành ra là với Ukraine thì nhiều phần là nó là cái câu trả lời của Mỹ là như vậy. Vấn đề còn lại là các nước châu Âu, ví dụ như chủ tịch EU thì đã cam kết là sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, rồi thì thủ tướng Đức cũng cam kết, rồi thì tổng thống Nga, tổng thống Anh, tổng thống Pháp đều cam kết. Nhưng vấn đề là liệu họ sẽ có đủ sức đến mức nào? Thì ở đây tất cả các diễn giả cũng nói rồi, tình hình cuộc kinh tế của các nước châu Âu và ở những nước dân chủ thì người ta không phải cứ muốn mà làm được. Ví dụ như người ta đổ trong khi kinh tế trong nước đang có quá nhiều vấn đề mà lại đổ tiền vào cái cuộc chiến bên ngoài, thì rồi cuối cùng là quần chúng cũng sẽ lên tiếng, ví dụ như vậy. Thì đó là cái vấn đề Ukraine. Còn về cái vấn đề của Trung Đông, tôi nghĩ trong cái chuyện mà tổng thống Trump đắc cử thì rõ ràng mừng nhất có lẽ là Putin, và thứ hai nữa là Netanyahu thôi. Thì là hai cái mà thấy rất rõ thôi. Thì từ bây giờ trở đi thì ông Netanyahu ông sẽ không bị hạn chế là như là dưới thời của chính quyền chính phủ Biden là đừng làm điều này, đừng làm điều kia, vân vân. Thì Trump có thể cũng sẽ không can dự vào, nhưng mà có thể sẽ để cho Netanyahu tấn công mạnh hơn, và ông sẽ nói cứ finish the job đi. Tức là thậm chí là đánh mạnh hơn vào Iran, thậm chí là đánh thẳng vào cái nơi chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran chẳng hạn. Thành ra cho nên hai cái đấy là cái thấy rất rõ. Còn ngược lại là với các quốc gia khác, với Đài Loan, rồi với Nam Hàn, với các nước, thì câu trả lời vẫn còn để ở đấy. Thành ra là không thể biết được nó sẽ như thế nào. Thì nếu có một điểm giống nhau giữa hai chính phủ thì nó chỉ là cái chuyện là coi Trung Quốc là một cái thách thức lớn nhất, nhưng mà cách tiếp cận thì nó sẽ khác nhau. Và tôi cũng muốn nói thêm là một cái chuyện nào đó, cái ý thức hệ của Trump á, thì nó có thể nói là nó đảo ngược với lại cái thời của ông Reagan. Ông Reagan thì ông thương mại tự do, rồi ông đối đầu với Liên Xô, còn ông bây giờ ông Trump thì ông lại ủng hộ cái chủ nghĩa bảo hộ và hòa giải với lại Nga để mà đối đầu với Trung Quốc. Thì cứ mỗi một cái thời kỳ nó lại thay đổi như vậy. Thì câu trả lời của tôi là chỉ có những cái khu vực như là cuộc chiến Ukraine, cuộc chiến Trung Đông thì chúng ta thấy rõ, còn lại những nước khác thì cũng chưa thể đoán được là Mỹ có cam kết bảo vệ được hay không.
Vâng. À, thưa hai vị khách mời còn lại từ bên châu Âu ạ, tức là ông Đoàn Xuân Kiên và sau đó thì là ông Từ Thức ạ. Thì cái câu hỏi bổ sung thêm là như thế này, theo quý vị thì hai cuộc xung đột ấy, một cái cuộc là Nga như thế, tức là với Ukraine tại châu Âu, và thứ hai là giữa Israel với Hamas và Hezbollah đấy, thì theo quý vị sắp tới đây hai cái cuộc xung đột chiến tranh đó sẽ có thể được giải quyết như nào, giải quyết nhanh hay không, giải quyết như thế nào và có thể là ra làm sao? Đó là như thế. Điểm tiếp theo nữa là nếu như mà Trung Quốc tiếp tục được Hoa Kỳ nhận thức như là một cái mối nguy, như là một cái đối thủ mà cạnh tranh có thể nói là rất mạnh đấy, có thể là chiến lược đấy, ở khu vực mà có thể đe dọa những cái quyền lợi cốt lõi, lợi ích cốt lõi của Mỹ đấy, như thế đấy, thì Trung Quốc thì Hoa Kỳ tới trong thời gian tới đây sẽ xử lý vấn đề Trung Quốc như thế nào theo các ông, là cái nét cơ bản đấy. Thì chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên trước và xin mời ông Từ Thức chuẩn bị.
Xin nói lời quý vị như thế này, là thách thức của Tổng thống Donald Trump sẽ là cái tình hình thế giới rất là bất ổn và bất định. Thành ra cái con người bất định như ông Trump đó là một người mình cũng không thể biết được là ông ấy sẽ ứng xử như thế nào trước tình huống thế giới. Nhưng mà bởi vì là một người có cái đầu óc rất thực dụng, ông ta sẽ giải quyết bàn cờ chính trị quốc tế, ngoại giao quốc tế trên cái tinh thần là tùy cơ ứng biến. Chúng ta thấy là ông rất là nặng tay với Iran trong cái nhiệm kỳ trước. Nhưng mà cho đến nay đó, thì cái khối Hồi giáo đó, ông lại vẫn có những người mà ông có quan hệ rất là thân thiện. Do Thái và khối Ả Rập đang có những cái xung đột rất kịch liệt, thì Tổng thống Donald Trump ngay trong nhiệm kỳ trước và đến nhiệm kỳ này, ông ta vẫn tỏ cái thái độ rất là ủng hộ Do Thái và chưa thấy có một cái động thái nào cho thấy có một cái thái độ hòa hoãn hay là hòa giải giữa Do Thái và khối Ả Rập, khối Hồi giáo. Đây là một cái bài toán chính trị khu vực rất là khó đoán biết, và với cái đầu óc thực dụng, với chủ trương thực dụng của Tổng thống Donald Trump, chúng ta không biết được ông ta sẽ xử trí như thế nào. Cũng như thế, đối với khu vực nóng ở châu Âu, ông ta nghĩ rằng là Ukraine không xứng đáng cho Mỹ phải bỏ tiền, và ông ta xem Tổng thống Zelensky như là một anh thương gia giỏi, nghĩa là đi moi tiền của Mỹ rất giỏi. Thì đấy, cái quan niệm thực tế lúc mà ông chưa có ngồi vào Nhà Trắng thì ông ta nói năng như thế. Và ông ta hứa hẹn 24 tiếng đồng hồ sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine. Mình không hiểu làm thế nào có thể được như vậy. Thế nhưng mà đấy, thì con người tùy hứng nên có những cái phát ngôn như vậy. Khi vào ngồi ở Nhà Trắng thì mọi sự nó sẽ không đơn giản. Tôi nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ phải đương đầu với những cái bài toán chính trị không có đơn giản và không có nhanh chóng như là cái quan điểm tranh cử rất là mị dân của ông trong suốt 4 năm nay. Đấy là một ngòi lửa ở châu Âu. Ngòi lửa châu Á chẳng hạn, Biển Đông. Chúng ta biết là Biển Đông rất là sôi động. Và lâu nay Mỹ dưới cái chủ trương của Tổng thống Biden thì Biển Đông đã trở thành một vấn đề mà nước Mỹ rất quan tâm và Trung Quốc cũng dè chừng một thời gian. Thế nhưng mà sắp tới đây đó thì Trung Quốc sẽ không có ngần ngại gì mà đưa những cái bài toán thử. Bài toán thử này đó sẽ gặp chống đối như thế nào? Thì với cái chủ trương thực dụng của Tổng thống Donald Trump, chúng ta cũng không biết ông ta sẽ xử trí như thế nào. Bởi vì rất là bất định, rất là tùy hứng. Đó là cái thái độ chính trị mà chúng ta biết được Donald Trump trong 4 năm nhiệm kỳ trước. Vậy thì đến nhiệm kỳ này có hy vọng khá hơn hay không? Tôi vẫn nhìn thấy là trong cái thành phần nội các của Donald Trump lần này đó, có một số vị mà có khả năng sẽ có những cái đường lối chính sách có tính cách bài bản hơn, chứ không có hoàn toàn là tùy tiện, tùy hứng và rất là thực dụng theo kiểu nhà buôn mà Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rất là nhiều lần. Vậy thì về chính trị, về an ninh thế giới, về kinh tế, tôi nghĩ là những cái điểm nóng của thế giới mà chúng ta vừa bàn đến trong thời gian vừa rồi đó, thì nó cũng sẽ là những bài toán thách đố Tổng thống Donald Trump và nội các của ông. Biển Đông là một khu vực nóng đã bị bỏ quên khá lâu. Vậy thì trong thời gian sắp tới, Tổng thống Donald Trump sẽ làm như thế nào để bè bờ ngăn chặn cái sự lấn lướt của Trung Quốc? Đó là một bài toán khá thú vị mà chúng ta chưa biết được lá bài của Donald Trump sẽ là những lá bài nào. Vậy thì cái thách thức về đối nội, thách thức về đối ngoại, chúng ta hoàn toàn nhìn thấy những điểm nóng của thế giới nhưng mà hoàn toàn chưa biết được lá bài của Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới. Nhưng mà cái thách thức đối nội thì chúng ta biết rõ ràng rồi, là mấy hôm nay New York và những nơi khác có thể có những cái cuộc biểu tình thị uy phía trước đó. Bởi vì cái tình hình chia rẽ nước Mỹ nó đã trầm trọng mấy thập kỷ nay chứ không phải là mới đây. Và cái chủ trương mà gọi là chủ trương dân túy, chính trị dân túy đấy, là chỉ đến Donald Trump mới thực hiện một cách rõ ràng, nhưng mà không phải là trước đó không có. Những nỗ lực của Tổng thống Biden, một nhà chính trị 50 năm kinh nghiệm, chưa đủ để hàn gắn gì, thì là bây giờ nó trở lại gần như là bước khởi đầu. Và chúng ta thấy là chính trị bất ổn của nước Mỹ sẽ dẫn tới cái bất ổn về kinh tế, mặc dù chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong thời kỳ vận động tranh cử có vẻ hấp dẫn một số thành phần của dân Mỹ. Nhưng mà khi mà lao động, thành phần lao động di dân bị đuổi đi nơi khác, rồi thì chính sách bảo hộ kinh tế làm cho thuế quan thay đổi, sẽ dẫn đến lạm phát, sẽ dẫn đến hàng khan, sẽ dẫn đến vật giá leo thang. Chưa biết là sự bất ổn của nước Mỹ sẽ dẫn tới đâu. Nhưng mà đấy là những thách thức mà Tổng thống Donald Trump và nội các của ông sẽ phải đối mặt. Xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo, nhà phân tích và quan sát Từ Thức từ Paris.
Dạ, về ba cái cuộc chiến đó, thì thứ nhất đó, Do Thái đó, chắc chắn là ông Trump và chính phủ của ông Trump sẽ ủng hộ tới cùng và sẽ được người Mỹ ủng hộ ông Trump tới cùng. Và trong cái cuộc chiến đó đó, người ta sẽ không nói chuyện tiền bạc nữa. Chi bao nhiêu cũng được hết á. Không có nói vấn đề là tại sao tôi phải chi cho anh hết á. Cả ông Trump, cả người Mỹ đều nghĩ như vậy. Là vì sao? Là vì cái cuộc chiến đó, nó có tính cách ngoài chính trị ra đó. Nó có cái tính cách gần như là tôn giáo nữa. Đó là Thiên Chúa giáo tìm cách để bảo vệ một cái quốc gia Do Thái giáo, nó cũng là cái nguồn gốc của Thiên Chúa giáo của thành ra xin cái sự tin tưởng đó, cái nước Mỹ là một cái nước rất nặng về tôn giáo, thành ra cái chuyện mà ủng hộ một cái nước nguồn gốc của Thiên Chúa giáo đó là một cái chuyện thiêng liêng đối với họ, thành ra cái chuyện đó chắc chắn là họ sẽ ủng hộ tới cùng. Về Âu Châu đó, về Ukraine đó, thì cái tình hình rất là bi quan. Vừa rồi đã có nhiều bạn nói là đây là cái cơ hội để cho Âu Châu mạnh hơn, không có tùy thuộc quá vào nước Mỹ nữa. Thành ra sớm muộn gì Âu Châu cũng trưởng thành. Thì trên lý thuyết thì như vậy đó, nhưng mà trên thực tế thì nó phức tạp hơn nhiều. Là vì sao? Là vì sau khi mà ông Trump lên cầm quyền cái nhiệm kỳ trước đó, người ta đã nói rồi, người ta đã nói bà Merkel ở bên Mỹ đó, hay là ông Macron ở bên Pháp đó, hay là ông Boris Johnson ở bên Anh đó, cả ba người họ đều nói đây là cái lúc
bà Angela Merkel ở bên Đức trước đây phải không ạ? Hay như nào ạ?
Dạ. Thì cả ba người đó họ đều nói như thế này, đây là cái lúc mà người Âu Châu phải tự lập, không còn tùy thuộc vào ai nữa hết đó, phải tự mình đứng ra để lo cho mình, để bảo vệ mình. Thì trong vài năm đó, người ta đã đi đến cái chuyện mà sớm muộn gì có thành lập quân đội của Âu Châu. Cái chi phí về quân đội đó nó tăng khoảng 12% trong vòng mấy năm. Thế nhưng mà khi ông Biden lên đó thì cái chuyện đó họ lại tạm yên rồi. Họ thấy cái lo ngại đó nó không còn nữa, thì cái chuyện mà cố gắng để làm một cái quốc phòng, làm một cái quân đội Âu Châu đó, họ lại bỏ lơ. Bây giờ đó là cái lúc phải làm hơn bao giờ hết, phải tự lập hơn bao giờ hết. Nhưng mà làm cái lúc khó khăn, cực kỳ khó khăn cho Âu Châu là vì sao? Là vì chưa bao giờ mà Âu Châu khó khăn hơn bây giờ, rắc rối hơn bây giờ về chính trị, về quân sự, về kinh tế. Chưa bao giờ mà Âu Châu ở trong cái tình trạng lúng túng như vậy hết. Nếu mà quý vị theo dõi thời sự đó thì quý vị biết là ở Âu Châu có ba cái nước lớn nhất, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, cả ba nước đó đều ở trong tình trạng khó khăn hết, có thể nói là khủng hoảng nữa, khủng hoảng về chính trị, khủng hoảng về kinh tế. Nước Anh đó bây giờ không còn ở trong Liên hiệp Âu Châu nữa, nhưng mà trước đây họ cũng đóng góp rất nhiều cho cái việc quốc phòng. Thì từ khi mà Brexit đó, nước Anh ở trong một cái tình trạng nghĩa là gần như là phá sản ấy. Nước Pháp đó, sau khi mà ông Macron đó, ông ấy giải tán quốc hội đó, thì nước Pháp không biết đi về đâu hết đó. Quốc hội chia ra làm ba, không có ai là đa số hết đó. Thành ra không có một cái chính phủ nào có thể đưa ra một cái chính sách gì hết đó. Chính sách chính phủ nào cũng là thiểu số hết đó. Thành ra không có một cái chính sách gì nó thi hành được hết đó. Thành ra bây giờ họ không biết đi về đâu. Về phương diện mà kinh tế đó, thì nước Pháp bây giờ nợ 3.000 tỷ đô la, tức là trên 114% cái PIB của quốc gia. Thì trong vòng từ 50 năm nay, từ 40 năm nay đó, chưa bao giờ mà nước Pháp có một cái budget, có một cái ngân sách nó cân bằng hết đó, bao giờ cũng thâm thủng hết. Nhưng mà cái thâm thủng năm nay đó, nó kinh khủng đến cái độ là cần phải 60 tỷ để mà ngân sách nó có thể quân bình giữa cái chi và cái tiêu. Người ta cũng chưa biết là đào đâu ra 60 tỷ đó. Đánh thuế hay là hà tiện bớt những cái việc chi tiêu đi, tức là phải giảm cái chuyện chi tiêu nhà thương, cho trường học, cho xã hội đó, thì cũng cãi nhau om sòm cả mấy tuần nay mà chưa tìm ra lối thoát. Đó là nước Pháp. Nước Đức đó, như là các bạn biết, nước Đức là đầu tàu của Âu Châu. Từ trước cái này đó, ai cũng coi nước Đức là kiểu mẫu của Âu Châu hết đó. Số 1 về kinh tế, mạnh nhất về kinh tế, mạnh nhất về kỹ nghệ, mạnh nhất về ngoại thương. Thì từ 2 năm nay này, người ta mới khám phá ra là nước Đức hoàn toàn giả tạo trên cái sự thịnh vượng đó. Là vì sao? Là bây giờ đó, chính phủ của Đức đó, ông ấy vừa mới sa thải ông bộ trưởng kinh tế, sẽ bầu lại quốc hội, mà họ cũng chưa biết là sẽ đi về đâu hết đó. Tại sao mà từ một cái cường quốc lớn như vậy đó, bây giờ trở thành một cái mà người ta gọi là con bệnh của Âu Châu đó? Là vì người ta khám phá ra là nước Đức đó, từ trước cái này đó, lệ thuộc quá nhiều. Ba cái thứ lệ thuộc. Lệ thuộc thứ nhất đó, ngoại thương đó, thì lệ thuộc vào tàu. Lệ thuộc thứ hai đó là lệ thuộc dầu khí đó, thì lệ thuộc vào Nga. Tất cả cái kỹ nghệ của Đức đó đều đặt nặng lên cái vấn đề dầu khí đó, thì hoàn toàn lệ thuộc vào Nga. Thành ra khi mà Ukraine nó bùng nổ đó, thì họ lúng túng, họ không biết phải làm thế nào để giải quyết hết đó. Cái lệ thuộc thứ ba đó là lệ thuộc quốc phòng của Mỹ. Thì từ đệ nhị thế chiến họ không có quân đội, họ không nghĩ đến cái gì đến quân sự hết đó. Tất cả đều để trên vai người Mỹ hết đó. Bây giờ đung một cái đó, họ phải cáng đáng mọi chuyện. Thành thử ra họ không biết làm cách nào để giải quyết, mặc dù họ làm có nhiều cái nỗ lực để tăng cường cái budget, cái ngân sách quốc phòng. Tóm lại đó là Âu Châu bây giờ trong cái tình trạng rất khó mà có thể thay thế Mỹ được, rất khó. Hầu như là những cái chuyên viên về quân đội đó họ nói như thế này này, mỗi một ngày đó người Nga đó họ phóng một cái số hỏa tiễn gấp 10 lần hay là gấp 20 lần cái số hỏa tiễn của Âu Châu viện trợ cho Ukraine. Và ngay cả bây giờ giả dụ như là có một cái ngân sách khổng lồ để trang bị, phải xây dựng lại những cái nhà máy sản xuất vũ khí, thì ngay cả cái chuyện mà xây dựng vũ khí đó, sản xuất đó cũng phải ít nhất phải 5 hay 10 năm, chứ không phải là ngay mà lập tức mà có ngay được. Thành thử đó là cái bài tính rất là khó khăn của Âu Châu. Tôi không biết là họ bằng cách nào họ sẽ ra khỏi cái sự lúng túng đó. Dạ.
Chúng ta trở lại với các vị khách ở nước Mỹ thì chúng tôi xin hỏi thêm ông Từ Thức một câu nữa. Vậy còn cái tương lai của LOTAN tức là NATO đấy, trong giai đoạn tới này thì có thể ra sao thưa ông?
Cái NATO thì như thế này này, mọi người lo nghĩ rằng ông Trump ông sẽ ra khỏi NATO, chứ thực tế ông không ra đâu, nhưng mà ông đòi mọi người phải đóng tiền. Ông nói rõ ràng là nếu mà cái nước nào mà không đóng tới 2% ngân sách của tài nguyên quốc gia cho cái việc quốc phòng đó, thì ông ấy sẽ không áp dụng cái điều số 5 của cái cương lĩnh của NATO. Điều số 5 là cái gì? Là cái quyết định rằng nếu một nước bị hâm dọa đó, thì tất cả những nước khác NATO phải tham chiến để đề phòng. Ông ấy nói là cái thằng nào mà không đóng 2% đó thì cái điều đó tôi sẽ không thi hành nữa. Họ lo sợ cái đó. Trước cái lo ngại đó, sự thực thì bây giờ đó Âu Châu cũng chưa có đóng nổi 2%. Cái nước mà đóng nhiều nhất là Ba Lan, là vì họ có cái kỷ niệm về Nga Xô, thành họ rất sợ. Thành ra Ba Lan bây giờ là đầu tàu à. Khi mà Đức với Pháp sụt xuống đó, thì bây giờ cái nước số 1 gần như là Ba Lan. Dù họ chỉ có 40 triệu dân mà thôi, dù họ là cái nước cộng sản mới ra nhưng mà họ phát triển rất mạnh. Thì Ba Lan đó, họ trên 2%. Đức Anh đó, cũng trên 2%. 2,3%. Ngay nước Pháp nó chỉ có 1,80 thôi. Thì nói chung đó, toàn thể Âu Châu đó thì chưa có đạt tới cái mức đó, chưa có đạt tới 2%. Ít nhất là trong những cái năm tới. Thành ra cái chuyện mà ông Trump ra khỏi NATO đó thì người ta không tin, nhưng mà người tin rằng ông ấy sẽ đặt rất nhiều cái vấn đề tiền bạc, và cái vấn đề đó người Âu Châu rất là khó. Thêm một cái điều này nữa này, là Âu Châu nó còn có khó khăn về chính trị nữa, là vì muốn có một cái quyết định nào đó phải có 27 quốc gia đồng ý hoàn toàn, chỉ cần một người chống đối thôi đó thì cái điều đó nó sẽ không làm được. Mà từ trước đến nay đó ít có một cái chuyện gì mà 27 quốc gia đó, nhất là bây giờ ở trong lòng Âu Châu đó có một cái ông mà luôn luôn phản kháng đó, luôn luôn mà theo Nga đó là ông Hung Gia Lợi. Thành thử ra cái muốn đi tới một cái quân sự đó, muốn đi tới một cái sự hòa hợp đó, muốn đi đến cái chuyện bảo vệ cho NATO hoàn toàn mạnh đó, cũng là vấn đề khó, là vì nội bộ của Âu Châu, là vì cái thể chế của Âu Châu nó không cho phép người ta hành động một cách nhanh chóng được.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tranh thủ chia sẻ với quý vị một vài cái thông tin mà ban biên tập mới của VOA tiếng Việt mới đăng ở trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com. Thì lúc này thì ban biên tập có đưa vài có tựa đề là CNN đưa tin là ông Trump đã chọn thống đốc bang South Dakota là bà Kristi Noem làm bộ trưởng an ninh nội địa. Đó. Thì bài báo có đoạn nói như này, tức là Tổng thống đắc kỳ của Hoa Kỳ là Donald Trump đã chọn thống đốc South Dakota Kristi Noem làm bộ trưởng an ninh nội địa kế tiếp. Và cái này là do CNN đưa tin hôm nay 12 tháng 11 năm 2024 và có trích dẫn hai nguồn tin. Bà Noem từng được coi là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng Hòa đấy, của ông Donald Trump, và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai với tư cách là thống đốc của bang nói trên sau chiến thắng vang dội trong cuộc tái tranh cử năm 2022. Đó, và bà đã trở nên nổi tiếng toàn quốc, tức là ở Mỹ đấy, sau khi từ chối áp dụng lệnh đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bà Noem đã có một vài tháng đầy biến động về mặt chính trị trong năm nay. Đó, thì vân vân. Thì quý vị vào trong nhà chúng tôi để theo dõi thêm về cái thông tin này. Trước đó thì chúng tôi cũng có đăng tin là ông Trump đã chọn dân biểu Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Thì trích nguồn AP, cái VOA tiếng Việt có đưa tin trong bài có đoạn nói như sau, là Tổng thống Trump đã chọn dân biểu Elise Stefanik làm đại diện, tức là bà này là đại diện tiểu bang New York ấy, và đã được xem là một đồng minh trung thành với ông Trump, nhưng mà có ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, thì làm đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Và ông Trump nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 11 năm 2024 đấy, khi công bố cái lựa chọn này cho mình vào cái vai trò này như sau, nói rằng là Elise là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và thông minh cho nước Mỹ trên hết. Đấy, thì đây là cái lựa chọn đầu tiên của ông Trump mà sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Thì bà Stefanik là 40 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, và từ lâu đã là một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Donald Trump tại Hạ viện, và là một trong những người từng được xem là ứng cử viên tiềm năng cho chức phó tổng thống. Đó, thì là quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi để theo dõi các cái bài vở được cập nhật liên tục, trong đó có tin liên quan tới các kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ và sau đó là bầu cử của Mỹ 2024, và các thông tin cập nhật liên quan đến cái việc chuyển giao cái quyền lực hành pháp tại nước Mỹ. Cái tin tức về bầu cử Mỹ và kết quả, và đặc biệt là cái chuyện là cái phối trí đấy, nhân sự trong cái nội các dự kiến sắp tới đây của ông Donald Trump, thì được sự quan tâm của báo chí truyền thông có thể nói là trên toàn thế giới. Trong đó thì như tại Việt Nam đây thì chúng tôi cũng đọc được một cái thông tin đây, như là trên báo Vietnamnet thì họ cũng trích cái The Hill của Mỹ, thì nói rằng là ông Trump đã chọn đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, rồi là ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia mới. Thì đây là cái nguồn như này, tất nhiên sau này thì sẽ còn cập nhật thêm và sẽ còn có cái khẳng định chính thức nữa. Thì ngoài cái tin nói rằng là ở đây thì là báo Vietnamnet trích nguồn của The Hill của Mỹ, thì nói rằng là ông Trump cũng đã tuyên bố lựa chọn dân biểu Florida là Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Đây là vị trí phụ trách việc cung cấp thông tin cho Tổng thống Mỹ về các vấn đề an ninh quan trọng và phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau. Thì ông Michael Waltz, 50 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm mũ nồi xanh của Hoa Kỳ, bắt đầu làm việc tại Quốc hội Mỹ từ năm 2019. Ông Waltz là người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Biden với quyết định rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời có quan điểm cứng rắn về tình hình châu Á, Thái Bình Dương, vân vân. Đó. Thì thưa quý vị, tất nhiên là chúng tôi xin nhắc lại quý vị là các cái tin tức này, trong đó có nhiều cái thông tin liên quan các nhân sự đấy, được cơ cấu vào nội các của Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới đây đấy, thì có thể sẽ còn được cập nhật thêm, còn được chính thức hóa nữa. Và thì từ nay tới đó quý vị tiếp tục đón theo dõi, đặc biệt là trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com. Thưa hai vị khách mời ở Mỹ, và trước hết là ông là luật sư Đặng Đình Mạnh, và sau đó là nhà bình luận chính luận Trần Trung Đạo. Thưa ông, thế thì bây giờ có một câu hỏi đặt ra là như thế này. Trong cái tình hình như trên, như các vị khách mời các vòng trước đã phân tích đấy, chúng là nói về cơ hội cũng như là về thách thức liên quan tới các cái đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, thì theo quý vị tới đây đấy, khi mà Tổng thống Donald Trump lên và nắm quyền như vậy đấy, thì có thể là cái chính sách của ông và nội các của ông sẽ như thế nào đối với các đối tác và các đồng minh, chẳng hạn như là có tái phân loại theo điều kiện hay là tái định nghĩa các thế nào là đồng minh đối tác, rồi thì ưu tiên thế nào để xếp lại đó, mà là có điều kiện hay không, và nó có thể như thế nào. Và thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
Dạ vâng. Trước khi chúng tôi trình bày quan điểm riêng của mình đó, về cái câu hỏi của anh Quốc Phương vừa mới đặt ra, thì tôi lại muốn có cái nhận xét đối với lại các diễn giả trước đó, và đặc biệt là đối với lại cô Song Chi và anh Đoàn Xuân Kiên. Trong đó có họ có hai vị đã có đánh giá đối với lại ông Donald Trump, và đã nhất quán với nhau cho rằng là ông Donald Trump là một người khó đoán. Tôi thực sự thì tôi không đồng tình lắm về cái vấn đề này. Và tôi cũng hơi ngạc nhiên là cho rằng là ông Donald Trump là người khó đoán định. Vì lẽ nếu mà chúng ta căn cứ vào cái thời gian mà ông ấy đã từng có một cái nhiệm kỳ tổng thống trước đây, và đồng thời cũng là xuất thân của ông ấy là một doanh nhân, và qua những cái tuyên bố của ông ấy khi mà ông ấy đã thất cử trước ông Biden vào năm 2020, kéo dài những tuyên bố ấy cho đến ngày hôm nay, thì tôi cho rằng ông Donald Trump là một người dễ đoán chứ không phải là một người khó đoán. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy những yếu tố như thế này. Thứ nhất là về lợi ích kinh tế, ông ấy sẽ đặt nặng cái lợi ích kinh tế của người dân Mỹ, của nước Mỹ, và qua đó thì người dân Mỹ sẽ được những cái đạt những cái lợi ích. Và cái thứ hai là ông ấy sẽ thực dụng hơn, bởi vì thật ra thực dụng nó vốn là một cái chính sách của Hoa Kỳ và của các đồng minh của họ nói chung. Nhưng mà ông ấy sẽ đẩy cái đó nó lên tới mức cao hơn, như là ông ấy đã từng thể hiện trong suốt 4 năm, năm 2016, năm 2020, khi ông ấy đã là tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông ấy. Trong đó là chúng ta thấy là ông ấy đã từng kết thân với những người có thể coi như là những cái đối thủ về chính trị đối lập với lại những cái lợi ích của Hoa Kỳ. Ví dụ như ông ấy kết thân với cá nhân ông Putin, rồi ông ấy cũng tìm cách kết thân với lại ông Kim Jong-un là lãnh tụ của Bắc Hàn. Và có một cái sự kiện mà tôi cho rằng là ông ấy phải nói là hầu như là một cái hành vi nó mang cách đột phá, là ông ấy tiếp luôn cả thủ lĩnh Taliban trên lãnh thổ Hoa Kỳ và ngay tại trại David. Ở trong cái thời điểm đấy thì chúng ta biết là Taliban vẫn bị coi như là một cái tổ chức khủng bố, một quan điểm trước nay về đối ngoại của Hoa Kỳ là không thương lượng với bất kỳ những cái tổ chức mà khi xác định họ là khủng bố bao giờ cả. Và ông ấy sẵn sàng tiếp đón họ một cách nó giống như là chúng ta biết là những cái buổi tiếp xúc giữa Tổng thống Hoa Kỳ và các đối tác tại trại David thì thường nó mang đến cách thân tình. Và ông ấy đã thực hiện cái điều đó, và điều đó nó dẫn tới việc là Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan. Thế thì tất cả những cái chuỗi về những cái sự kiện như vậy thì chúng ta thấy rằng là thật ra ông Donald Trump là một người rất là dễ đoán định. Và ông ấy không phải là một tổng thống của chiến tranh. Ông ấy sẽ không sa đà vào những cái xu thế mà có thể gây ra những cuộc chiến. Và do là xuất thân từ một doanh nhân thì ông ấy sẽ đặt nặng về vấn đề thương lượng trong hầu hết tất cả những vấn đề giữa nước Mỹ với các đối tác hoặc là với các đồng minh. Qua đó thì ông ấy sẽ cố gắng chốt cho bằng được một cái good deal. Tôi cho rằng cái điều đó nó sẽ là cái phương cách mà ông ấy làm việc với lại các đối tác và các đồng minh và kể cả các đối thủ chính trị. Và trong những cái cuộc thương lượng của những người vốn là doanh nhân thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có cái bước rằng là thương lượng và cũng sẽ có những cái củ cà rốt để được thò ra. Và trong đó tôi rất là chờ đợi ông ấy công bố cái chính sách và cái kế hoạch của ông ấy mà ông ấy cho rằng là ông ấy sẽ thực hiện thành công trong vòng 24 giờ để chấm dứt cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Và thật ra thì nhiều người đã đánh giá là cho rằng là chắc chắn là ông ấy sẽ ép buộc đối với lại Ukraine, thì ông ấy sẽ buộc là phải chấp nhận cái chủ trương là đổi đất để lấy hòa bình, chấp nhận mất một phần lãnh thổ. Và cái điều đó cũng sẽ tương tự đối với lại phía Nga. Và vì vậy cho nên là tôi cho rằng là cái sự dễ đoán định của ông Donald Trump nó cũng sẽ làm một cái sự thất thế đối với lại chính phủ Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới. Riêng đối với lại những cái tác động nó mang tính cách thách thức của thế giới thì tôi có thể nói ngay, thứ nhất là nó là cái chính sách đối với lại để đối phó về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng ta biết rằng là ông Trump thì ông ấy vẫn thường cho rằng đây là một cái khái niệm nó mang cách đe dọa và nó không có thật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ấy đó nêu ra những cái điều đó nó mang tính cách giống như là một cái cớ mà thôi. Chứ thật ra thì cái này nó đã là một cái chính sách chung, nó làm cái nội chung của cả thế giới. Và qua những cái hiệp định ví dụ như Kyoto hoặc là ở Paris chẳng hạn. Trong đó Hoa Kỳ lại là một trong những cái quốc gia hầu như là đứng đầu về cái việc mà phát thải ra cái hiệu ứng nhà kính trên thế giới. Thế thì chúng ta biết rằng là hiện nay có những thông tin cho thấy rằng là ông ấy và các cái cố vấn đang cho soạn thảo những cái dự luật mà để khi mà ông ấy nhậm chức tổng thống thì mới sẽ ký ngay cái việc mà ông ấy rút ra khỏi cái cái hiệp định về Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu. Cái điều này tôi cho rằng nó gần như là một cái cú đánh mạnh vào những cái nỗ lực của thế giới trong việc mà giữ gìn cái vấn đề môi trường và nhất là vấn đề của chống biến đổi khí hậu, và trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia mà có thể nói rằng là sẽ chịu cái sự thiệt thòi lớn nhất trong đó. Về khu vực thì ở châu Âu là chủ yếu là về cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, rồi ở Trung Đông và sau cùng là ở châu Á, thì tôi nhận thấy các diễn giả trước đã nói và có khá nhiều ý kiến chung, cho nên tôi sẽ không gặp lại nữa. Tuy nhiên riêng đối với khu vực châu Á thì tôi có thêm một ý kiến mang cách bổ sung như thế này. Thứ nhất là vấn đề đối nhất là đối với cái hồ sơ Đài Loan. Thật ra Đài Loan thì nó có một cái vị thế nó hoàn toàn nó khác biệt so với lại Nam Hàn hoặc là khác biệt so với lại Nhật Bản. Tại vì Nhật Bản với Nam Hàn chúng ta biết rằng là Hoa Kỳ họ đóng quân tại đó, và đó nó như gọi là một lực lượng răn đe để bảo vệ an ninh cho hai quốc gia này. Nhưng mà riêng đối Đài Loan thì nó lại nằm trong cái quan hệ đối với Trung Quốc. Trong đó thì Hoa Kỳ đã từng chấp nhận cái quan điểm Trung Quốc về một Trung Quốc, có nghĩa là chỉ chấp nhận một chính quyền, giao thương với chính quyền Trung Quốc mà thôi, về tính cách ngoại giao. Và họ chỉ có giao thiệp với Đài Loan với tính cách không chính thức mà thôi. Mặc dù chúng ta biết rằng là họ hỗ trợ cho Đài Loan rất là nhiều, trong đó mới đây nhất thì họ đã ký một cái hợp đồng để mà cung cấp vũ khí rất lớn cho vấn đề Đài Loan. Nhưng mà họ sẽ can thiệp như thế nào khi Đài Loan bị Trung Quốc họ có những hành động quả quyết hơn, hoặc là họ sẽ thực hiện cái việc là qua thu hồi Đài Loan như là cái cách họ nói. Thế thì tôi thật ra tôi rất là đây là một trong những cái hồ sơ mà tại khu vực châu Á mà tôi cho rằng là nó sẽ là vấn đề khá nan giải. Hoa Kỳ rất có thể là họ chỉ hỗ trợ về phương diện kỹ thuật, về tin tình báo hoặc là về những cái khí tài, chứ họ sẽ không can thiệp một cách trực tiếp vào cuộc chiến nếu như cái cuộc chiến giữa eo biển Đài Loan nó xảy ra. Và tương tự như vậy đối với lại cái vấn đề hồ sơ Biển Đông. Chúng ta biết rằng là vấn đề hồ sơ Biển Đông thì nó không phải là cái chuyện riêng giữa Việt Nam với lại Trung Quốc. Nó có khá nhiều quốc gia khác ở khu vực ASEAN cùng tham dự vào đó. Gồm có Philippines, rồi Mã Lai, rồi Indonesia, thậm chí cả Brunei. Thì đều có can dự vào vấn đề Biển Đông cả. Thế thì ít nhất thì chúng ta thấy rằng là trong 4 năm trước đây khi mà ông Trump làm tổng thống thì ít nhất thì ông ấy vẫn có những cái bước phải nói là khá là cương quyết. Ví dụ như ông ấy là đã cho tàu hải quân đi tuần tại dọc theo Biển Đông để thể hiện cái quyền tự do hàng hải của quốc tế đối với Biển Đông. Và đồng thời trong cái thời điểm mà ông ấy làm tổng thống vào nhiệm kỳ 1 á, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là Trung Quốc lại thật ra là họ lại rất là quả quyết trong cái việc mà quấy rối tại Biển Đông. Nhất là tới Việt Nam, khi lấy là Việt Nam có những cái vấn đề về khai thác là bãi tư chính, thì Trung Quốc họ đến họ quấy rối, họ ngăn cản vấn đề đó. Cho nên là bên cạnh vấn đề Đài Loan thì chúng tôi cho rằng cái vấn đề Biển Đông cũng là sẽ là một những vấn đề mà khó có thể biết nói trước cái điều gì nó mang tính cách lạc quan được. Rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ cái chính sách cứng rắn như là nhiệm kỳ trước của ông Trump hay không, hay là họ sẽ có cái sự thay đổi chính sách đối với lại khu vực này. Tuy vậy thì chúng ta thấy là vẫn có một cái điểm sáng trong cái chính sách đối với Biển Đông, đó là cái chính sách mà bao vây Trung Quốc. Tôi tin rằng cái chính sách bao vây Trung Quốc nó là một cái chính sách đối ngoại, nó mang cách của nó là một cái thỏa thuận của cả hai đảng rồi, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa rồi. Thì dù có sự thay đổi về tổng thống gì nữa thì tôi nghĩ rằng rất có thể là ông Trump vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách bao vây Trung Quốc. Mà nếu tiếp tục bao vây Trung Quốc thì Việt Nam tiếp tục là có cái vai trò như là một cái nút chặn ở phía Nam. Tại vì cái vị thế địa chính trị Việt Nam nó ở phía Nam Trung Quốc, nó rất là quan trọng trong cái việc mà trong cái sách lược bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Bởi vì nói tóm lại về khu vực châu Á thì tôi thấy cho rằng có hai vấn đề khá nan giải. Thứ nhất là vấn đề đối với lại eo biển Đài Loan, và vấn đề thứ hai là đối với vấn đề Biển Đông. Tôi hết ý kiến.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin...
Vâng, tôi xin xin được phép nói một tí được không ạ?
Vâng, dạ, vâng, xin mời bà, vâng, vâng.
Dạ vâng, xin điều chỉnh một chút thôi. Hiểu theo nghĩa khó đoán ở đây, hiểu theo cái nghĩa là thất thường, hiểu theo cái nghĩa là bốc đồng. Có nghĩa là thế này nè, chúng ta biết rằng ví dụ như Tổng thống Biden thì mới là người dễ đoán, là tại vì ông là mọi cái điều trong mọi cái chính sách của ông dựa trên những cái người như Tổng thống Biden và một số những cái đời Tổng thống khác, người ta dựa trên những cái nguyên tắc, dựa trên những cái giá trị, dựa trên những cam kết với các đồng minh. Và người ta tôn trọng những cái cam kết đó, người ta tôn trọng những cái giá trị đó, người ta tôn trọng những cái lý tưởng đó. Thành ra cho nên nó mọi việc trong chính sách ngoại giao chắc chắn rằng là những cái gì mà vượt đi ngược lại với các giá trị của nước Mỹ và các đồng minh, hoặc là những cái gì vượt qua cái lằn ranh đỏ được cho phép, thì chắc chắn là chính phủ của Biden sẽ không chấp nhận. Cái đấy là cái mà gọi là dễ đoán. Còn ngược lại là ông Trump á, thì ông là một cái người mà ông không có coi trọng vào những cái cam kết nào cả. Ông không có coi trọng vào những cái cam kết với đồng minh hay là với quốc tế hay là các cái định chế gì cả. Và ông thì là cũng không có thực sự là coi trọng những cái đồng minh lâu đời luôn. Đó là nói thật. Thành ra cho nên là mọi thứ của ông là ông dựa theo cái kiểu là deal. Một cái quan hệ nó dựa trên deal rồi giao dịch nó tất cả mọi những cái deal thì không, người ta không thể biết được là 100% sẽ deal theo kiểu nào, ví dụ như vậy, hoặc là nó còn tùy thuộc vào cái quan hệ cá nhân nữa. Ví dụ như là nếu mà quan hệ cá nhân của ông với một cái tổng thống nào đó tốt thì là có thể là cái chính sách đối với nước đó nó sẽ khác. Đấy là cái mà tại sao chúng ta nói là ở cái điểm khó đoán là nằm ở trong chuyện như vậy. Là ví dụ như chẳng hạn bây giờ trở lại nói cái hồ sơ Đài Loan, chúng ta sẽ không biết chắc được rằng là phản ứng của ông Trump sẽ như thế nào. Trong khi những cái quan điểm của ông đối với Đài Loan là nó rất là nó không nhất quán. Ví dụ như vậy, hay là kể cả cái chuyện là với ngay như hồi nãy nói là ví dụ như Philippines bây giờ, mà nếu Trung Quốc ép Philippines thì Mỹ có bảo vệ hay không? Đó cũng là một cái dấu hỏi. Hay là ví dụ ngay kể cả Nam Hàn, liệu Mỹ có lúc nào đó mà lại trong một lúc nào đó ông Trump ông lại tìm cách ông deal với lại Triều Tiên hay không? Đó là những cái đều là câu hỏi. Thì cái chữ khó đoán nó nằm ở chuyện đấy, chứ không phải nó nằm ở cái chuyện thất thường. Nó nằm ở cái chuyện rằng những một người không có những cái giá trị, những cái giá trị, những cái lập trường, quan điểm rõ ràng để mà theo đuổi. Thành tôi chỉ muốn bổ sung một xíu nó là như vậy.
Vâng, và lúc này thì trên trang nhà của VOA Tiếng Việt, tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy, thì ban biên tập vừa mới giới thiệu bài là ông Tô Lâm và ông Donald Trump đã điện đàm và mời thăm viếng lẫn nhau. Quý vị có thể vào đó để theo dõi thêm. Còn ngoài ra thì ban nãy chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là các cái tin tức liên quan tới cái việc mà cơ cấu nhân sự cho nội các sắp tới đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump đấy, thì cũng đã được truyền thông của quốc tế rồi khu vực vân vân đấy là rất là quan tâm. Như chúng tôi chỉ trích một cái thông tin đây thôi, là ngay trên trang của Deutsche Welle của Liên bang Đức đấy, thì Deutsche Welle có đăng một tên bài trong đó nói là nói về ông gọi là Marco Rubio, và cho rằng là đây là cái người mà có thể là sẽ trở thành cái vị tân ngoại trưởng mà sẽ do Tổng thống Donald Trump sẽ lựa chọn, có khả năng như vậy. Đấy là có khả năng như vậy, như thế. Và nói rõ đây là thì ông Marco Rubio là thượng nghị sĩ của Florida đấy, thì ông này là đã chia sẻ cái lập trường với Tổng thống với ông Donald Trump về vấn đề của Ukraine và Trung Quốc đấy, và nếu mà được chọn đấy, được thông qua, thì ông sẽ là cái vị như thế là ngoại trưởng đầu tiên mà có gốc Latin ở trong cái vị trí này. Thì trở lại với ông Trần Trưng Đạo, dạ, nhà chính luận Trần Trưng Đạo từ Boston, Massachusetts, thì ông đã nghe ý kiến của ở vòng này của ông của luật sư Đặng Đình Mạnh và một vài cái bổ sung của nhà báo Song Chi đấy, thì ông có cái ý kiến như thế nào, có muốn bổ sung gì không? Đặc biệt cái câu hỏi chúng tôi đặt ra đó là cái chính sách chính mà có thể có đấy với các đối tác và đồng minh của Mỹ trong giai đoạn tới đây, khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng cầm quyền đấy, thì nó sẽ như thế nào? Có cái chuyện là sẽ tái phân loại theo điều kiện không, tái định nghĩa xếp loại đối tác đồng minh mà có điều kiện hay không, hay nó như thế nào ra sao thưa ông?
Tôi nghĩ rằng trước hết thì tôi có một cái ý kiến về vấn đề thuộc phạm vi vấn đề sử liệu. Chẳng hạn Quốc Phương có đưa vấn đề chẳng hạn ông Trùm ông nổi hứng rút ra khỏi NATO chẳng hạn, những câu hỏi như vậy nó không thích hợp, với lý do là Mỹ đã thông qua một cái đạo luật an ninh, trong đó một tổng thống rút ra khỏi NATO là một vấn đề hết sức là khó khăn.
Tôi xin lỗi ông với... đạo và xin lỗi ông chút, chúng tôi chỉ đặt vấn đề là tương lai của NATO ra sao thôi ạ. Thì có thể đấy là cái phần thông tin ông nghe từ các diễn giả khác ạ. Còn chúng tôi đặt câu hỏi là cái tương lai của NATO thì ra sao thôi.
NATO vẫn là NATO và Mỹ là một thành viên của NATO. Chắc chắn là không có cái chuyện mà Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO, bởi vì một tổng thống Mỹ, dù là tổng thống Trump hay là những tổng thống tương lai của Mỹ mà rút ra khỏi NATO phải có một cái 2/3 của thượng viện đồng ý, mà điều đó quý vị cũng biết là rất là khó xảy ra. Đó là gần như là một cái tư chính án, không phải là tư chính án, nhưng mà với điều kiện 2/3 thì trả thành một vấn đề hết sức là khó. Thượng viện có thể chấp nhận với 2/3 thượng nghị sĩ mà đồng ý cho rút ra khỏi NATO. Do đó đã một cái hợp trở thành năm ngoái trở thành một cái đạo luật rồi. Do đó việc mà rút ra khỏi NATO, một tổng thống thích hay không thích nó không còn đặt ra vấn đề nào nữa. Thứ hai, chúng ta trở lại với vấn đề của châu Á một chút. Với tư cách là một người Việt Nam, thật sự tôi muốn châu Á nổi sóng lên. Bởi vì sao? Bởi vì con đường mà dẫn đến có hòa bình trên Biển Đông thường phải trải qua một vài chọn lựa, mà tôi cho là cái chọn lựa thích hợp nhất đó là chọn lựa chiến tranh. Bởi vì nếu chúng ta không chuẩn bị chiến tranh ngày hôm nay thì đừng hy vọng gì có thể đương đầu với Trung Cộng trong vòng 20-30 năm nữa. Cái lo lắng nhất của Tập Cận Bình ngày hôm nay là làm thế nào để lại một dấu ấn trong lịch sử của Trung Quốc. Ông là người đưa Đài Loan trở về với Ấn Độ, trở về với Trung Quốc. Năm nay Tập Cận Bình 71 tuổi và tuổi thọ trung bình tại Trung Quốc là 78 tuổi. Thì nếu mà ông chết trong cái trung bình, tuổi thọ trung bình và thậm chí là có thể 80 tuổi nữa thì còn 8-9 năm nữa là tối đa. Thành ra ông muốn để lại trong hai nhiệm kỳ của Đại hội Đảng Cộng sản nữa thì giải quyết vấn đề Đài Loan. Nhưng vì điều đó, cái giấc mơ mà khi ông lên nắm 2011 bây giờ không còn thực tế nữa. Sau cuộc chiến tranh của Ukraine thì có thấy là cái việc mà sử dụng võ quân sự để mà giải phóng Đài Loan theo kiểu mà Tập Cận Bình nói không còn là thực tế nữa. Thì thành ra vấn đề Đài Loan đó không phải là vấn đề của Tập Cận Bình. Nếu mà thật sự nếu bùng nổ ra thì cái Tập Cận Bình là người thiệt hại nặng nhất. Do đó chắc chắn là ông sẽ không bao giờ dám đụng đến Đài Loan. Đó là chưa kể cái việc mà Đài Loan đã nằm trong hiệp ước của Mỹ để bảo vệ Đài Loan một cách gián tiếp, tức là cung cấp một toàn cái quân sự, và thậm chí hiện nay Đài Loan cũng đang chuẩn bị mua một số vũ khí mới nữa. Thành ra là cái việc mà dùng quân sự để chiếm Đài Loan là chuyện không thể xảy ra đối với Tập Cận Bình. Tất cả những đối với Philippines cũng chỉ là đe dọa. Mà nếu chúng ta cứ về sống lệ thuộc của sự đe dọa và sự sợ hãi đó thì không bao giờ mà có thể đứng lên được. Thành ra các quốc gia tại Đông Nam Á Châu mà có quyền lợi trực tiếp với vấn đề của tranh chấp với Đài Loan với Trung Cộng thì có lẽ là được cơ hội để phải chứng tỏ với Trung Cộng thấy rằng mỗi quốc gia hôm nay đều có một cái chủ quyền và họ có quyền bảo vệ cái chủ quyền của quốc gia họ trong cái quan hệ quốc tế của ngày hôm nay. Đối với Mỹ rõ ràng là cái bạn thù nó không chỉ nằm trong cái hiệp ước mà đã ký kết với Đài Loan hay ký kết với Nhật Bản hay ký kết với Philippines, mà ngoài ra còn có quyền lợi của Mỹ trong đó nữa. Thì tất cả quốc gia trên thế giới này đều có quyền lợi cả, mà càng vương quốc là càng đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn. Thành ra là cái việc tôi nghĩ là tất cả những cái gì mà Trung Cộng đe dọa ngày hôm nay, nhưng là tập trận tại eo biển Đài Loan đều là những cái lai mà đe dọa những người mạnh và đối với kẻ yếu thôi. Thật sự Trung Cộng không dám làm bất cứ một cái gì mà bằng quân sự nữa. Chắc chắn là ông Thọ không muốn xa lầy một cuộc chiến tranh mà chắc chắn không giải phóng được Đài Loan theo kiểu Tập Cận Bình mong muốn, mà sẽ tốn theo dự tính của thế giới ngày hôm nay. Về mặt kinh tế, Trung Cộng sẽ tốn, thế giới sẽ thâm thủng khoảng 11 tỷ, 11 trillion đô la, 11 ngàn tỷ đô la, một con số rất quá lớn trong điều kiện kinh tế của khu vực đó ngày hôm nay. Thì thành ra là cái chuyện thật sự bản thân tôi như một người Việt Nam, tôi thật sự mong muốn khu vực Biển Đông sẽ dậy sóng, bởi vì chỉ có dậy sóng mà giải quyết được vấn đề Biển Đông. Ngày nào mà chúng ta cứ ngồi chờ Trung Cộng bố thí một cầm lời đôi lời nói êm dịu, hay ngày mai tỏ biện pháp cứng rắn thì chúng ta lo ngại. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta cứ mãi mãi sống trong cái tâm lý như vậy, không bao giờ chúng ta có thể tự chủ được. Và điều Trung Cộng mà thật sự, nếu mà Trung Cộng muốn thì Trung Cộng ngày hôm nay được. Trung Cộng, vị trí của Trung Cộng ngày hôm nay cũng giống như vị trí của Hitler 1933 vậy. Hitler trước khi mà chúng cái vùng Ruhr, Hitler dặn là nếu mà Pháp động binh thì hãy rút về, và Pháp không động binh, do đó Hitler chiếm cái vùng Ruhr. Thì thành ra Việt Nam, vị trí của Mỹ ngày hôm nay, vị trí các quốc gia Đông Nam Á ngày hôm nay cũng giống như hợp. Mấy chúng ta cứ co lại, chúng ta lui lại thì Trung Cộng sẽ tiến tới. Mà bằng chứng rõ ràng 1998 cho tới ngày hôm nay, Trung Cộng đã tiến một bước rất là xa, bởi vì thế độ nhu nhược mà thế là cứ lui dần. Thành ra là đó là cái mà tôi nghĩ là cái cục diện của thế giới tại vùng Đông Nam Á sẽ như vậy. Nó sẽ như vậy thôi. Và nếu chúng ta cứ mềm, mà chúng ta cứ cứng, không chịu cứng rắn, không chịu đứng lên, không chịu nói lớn lên, thì chắc chắn là sẽ dẫn đến cái hậu quả như vậy. Mà chúng ta đã thấy trong cái cục diện của Á Châu, từ cái vùng Biển Đông cho đến ngày hôm nay, cho đến bao nhiêu cái đảo nhân tạo, bao nhiêu căn cứ quân sự của Trung Cộng xây dựng trên Biển Đông, cũng chỉ vì sự nhún nhường và sự lui dần mãi đến ngày hôm nay. Còn vấn đề của Ukraine, chiến tranh chỉ có thể chấm dứt trong ba điều kiện. Thứ nhất là một quốc gia bị đánh bại hoàn toàn, không có thể ngóc đầu lên được nữa. Đó là trường hợp của Đức của chiến thứ hai. Và thứ hai nữa là biết chắc là không thể thoát được thì là trường hợp của Nhật Bản phải đầu hàng. Vì Nhật Bản lúc đó không biết là Mỹ có bao nhiêu bom nguyên tử. Mà thật thì Mỹ lúc đó Mỹ chỉ có 200 bom nguyên tử thôi. Và nếm hết. Mà nếu mà trường hợp mà nếm thêm trái nữa thì có thể nếm ngay cái Tokyo. Do đó Nhật Bản đầu hàng ngay. Nhưng mà Nhật Bản, tình báo Nhật Bản không đủ khả năng để biết lúc đó Nhật Bản, Mỹ chỉ có 200 bom nguyên tử. Theo còn trường hợp thứ ba là hòa bình. Phải giải pháp hòa bình. Mà hướng của Ukraine sẽ dẫn đến là một giải pháp hòa bình. Mà giải pháp hòa bình có lợi cho Ukraine thì chắc chắn là Tổng thống Zelensky cũng sẽ ngồi xuống bàn đàm phán. Vì ông không thể kéo dài cuộc chiến tranh. Mà nếu mà Mỹ không ủng hộ, châu Âu không đủ sức ủng hộ, thì ông buộc lòng phải ngồi xuống. Muốn hay không muốn cũng phải ngồi xuống trước cái đã. Và cái muốn chuyến gặp gỡ của Tổng thống Zelensky và Donald Trump tại New York vừa rồi, thì ông Trump cũng có nói rằng sẽ có hòa bình, và hòa bình trong thế mạnh. Cách đây mấy hôm, hai tên từ Washington Post thì nói là Tổng thống Trump có nói chuyện điện thoại với Putin, mà trong khi đó chính Putin từ chối nói là không có điện thoại. Rõ ràng là trong, nếu mà có điện thoại thì rõ ràng cái điều kiện đưa ra trong điện thoại đó không có lợi cho Putin, để cho chính bài tòa Putin đã từ chối là không có điện thoại, không có buổi nói chuyện đó xảy ra. Thì rõ ràng là trong tương lai sẽ dẫn đến cái giải pháp, mà giải pháp đó phải có lợi cho Ukraine. Bởi vì nếu không thì cuộc thất bại của Ukraine không phải là thất bại của nước Ukraine thôi, mà thất bại của cả châu Âu và thất bại của cả Mỹ nữa. Và cái sự đe dọa của Nga đối với Ukraine cũng như đối với châu Âu sẽ không chấm dứt. Do đó một cái giải pháp hòa bình mà trường cửu là giải pháp hòa bình phải có lợi cho Ukraine. Và chúng ta hy vọng như vậy, không phải là chúng ta chỉ ngồi ra mà cảm tính, nhưng mà rõ ràng về logic, về chính trị cũng vậy. Mỹ không thể để Ukraine tự nhiên trở thành đại bại trong cuộc chiến tranh với Nga. Thì thành ra là nếu mà hướng đi trong tương lai là hướng đi tôi vẫn tin rằng sẽ có lợi cho Ukraine trong cái điều kiện mà Ukraine đang có.
Vâng. Vâng, thế và bây giờ thì trước khi vào cái vòng cuối cùng, cái câu hỏi cuối cùng đấy, gọi là last comment, cái bình luận cuối cùng của quý vị đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái nhận xét hay là bình luận mà của quý vị khán thính độc giả gửi cho chương trình ở đây ạ. Vì có nhiều chúng tôi chỉ giới thiệu một vài cái thôi ạ. Thì có quý vị tên là gọi là có danh khoản tên là NNT Minister thì nói rằng là chỉ có hòa bình mới phát triển được. Một quý vị nữa là nói rằng là tôi nghĩ rằng mỗi lúc một tổng thống khác nhau, EU tức là Liên minh châu Âu cần có một liên minh riêng của họ để tự bảo vệ mình. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Một quý vị khác nữa thì nói là những nhà bình luận thời sự có uy tín rồi thì kiến thức uyên thâm, hầu hết đây đều là ở hải ngoại đây đó, thì họ có tiếng nói rất có giá trị trong người dân ở trong nước chúng tôi. Thì đây cũng ý kiến của quý vị này, và nếu đây là có thể coi là một lời khen ngợi đấy, thì chúng tôi xin được chuyển cái lời khen ngợi này tới các vị diễn giả khách mời ngày hôm nay. Bây giờ thì thưa quý vị, trước khi chương trình khép lại thì nếu có thể quý vị có thể đưa ra một cái last comment, một cái bình luận cuối cùng của mình cuối đấy, thật là ngắn gọn của chương trình đấy, thì tùy quý vị có thể lựa chọn. Nhưng mà chúng tôi xin gợi ý như sau, chẳng hạn như là bây giờ thì chúng ta bàn về vấn đề ngày hôm nay, cái chủ đề là cơ hội thách thức với nào với các đối tác đồng minh của Mỹ sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đó. Thì theo quý vị là cái cơ hội nó sẽ nhiều hơn là cái thách thức, là cái rủi ro, hay là ngược lại, hay là thế nào? Đó. Rồi thì sắp tới đây thì chúng ta sẽ sống, loài người sẽ sống trong một cái thế giới nó sẽ ít nhất trong 4 năm tới đấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn, nó hòa bình hơn, nó phồn vinh hơn, hay là như thế nào, hay là nó sẽ tiềm tàng những vấn đề rất là căng thẳng, rồi những rối loạn hay ra làm sao, như thế nào, hay là liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Thì có người nói rằng là so đối với trong quan hệ Mỹ Việt, Việt Mỹ tới đây hiện nay đấy, thì có người cho rằng là Việt Nam lâu nay có thể cũng được coi là một dạng đồng minh trên thực tế, một cái de facto ally của Hoa Kỳ rồi đó. Thì sắp tới đây thì cái quan hệ Việt Mỹ nó sẽ như thế nào, và đặc biệt là những cái vấn đề mà lợi ích cốt lõi của Việt Nam đấy, thì nó sẽ ra như thế nào, Việt Nam sẽ khá hơn, ổn hơn, tốt hơn dưới cái trong cái quan hệ Việt Mỹ, Mỹ Việt tới đây dưới thời của Tổng thống Donald Trump hay như thế nào, v.v. Thì mỗi quý vị có thể tùy lựa chọn một thôi, một điểm để có thể là nói trong cái bình luận của mình. Thì để đổi trật tự, chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản trước, và xin ông vâng có thể nói là bây giờ bật mic lên. Dạ.
Cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào tất cả quý vị. Tôi nghĩ rằng là những cái đề tài mình đã bàn rồi, thì tôi có ý kiến là tôi đưa ra một vài cái sự kiện trong một tuần sau khi mà Trump đắc cử, thì cái chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ và xảy ra cho thế giới, được không ạ? Tóm tắt thôi.
Vâng, ông có thể nói ngắn không, có 60 giây à? Vâng, con nhìn thẳng vào.
Okay. Nếu vậy thì tôi nói, tức là cái Dow Jones đó, kỷ lục đó, nó từ 41.835, thì sau một tuần, tức là ảnh hưởng bởi cái cuộc thắng cử đó, thì nó lên 44.293 điểm. Đó. Trong khi đó giá xăng á, thì chỉ có giảm 0,02 thôi. Tức là tới giờ thì giá xăng chưa có thay đổi gì đáng kể hết. Thành phố New York thì coi như chấm dứt trợ cấp cho người nhập cư, và rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp thì đang tìm đường qua Canada. Và cái chuyện chúng ta đã nói rồi, thì có thể là chính phủ mới của ông Trump sẽ lơ là với Ukraine, tức là không có hỗ trợ, mà ngược lại vẫn hỗ trợ Thái rất là tích cực. Và tôi tin là Putin sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, nhưng mà những cái lời nói về hòa bình với chiến tranh thì nó cũng chỉ là lời nói thôi, cái vấn đề bao giờ đi vào thực chất thì không biết. Và quăng ta đó là cái nước đứng ra hòa giải giữa Hamas với lại Do Thái thì bây giờ tạm ngưng, tức là càng đáng không nổi việc đó, và trục xuất luôn 3 đại diện của Hamas về. Dạ, còn Hezbollah thì ủng hộ phương án đình chiến với Do Thái. Đó là ủng hộ thôi, còn thực chất thế nào thì chưa biết. Houthi thì tuyên bố là ngừng phong tỏa Biển Đỏ và bắn hỏa tiễn. Và EU đó thì chúng ta cũng biết là cần rất nhiều khí đốt, thì bây giờ trở ngại với Nga thì có thể sẽ quay qua mua khí đốt của Mỹ ạ. Thì riêng Việt Nam mình thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là Việt Nam sẽ mua một số vũ khí của Mỹ, và đặc biệt kỳ này là món lớn, tức là có thể mua một ít chiếc C-130. Sau 75 thì mình có để lại ở miền Nam là khoảng 7 chiếc C-130, nhưng bây giờ nó cũ lắm rồi, 50 năm rồi, thành ra hầu như không còn xài được, cả những chiến đấu cơ khác nữa, trực thăng cũng vậy. Thành ra bây giờ mua có thể là 7-8 chiếc hay 10 chiếc C-130, và mỗi một chiếc đó quý vị, giá rẻ nhất đó cũng là 100 mấy chục triệu đô la, còn nếu mà trang bị tối tân thì có thể lên tới 200 triệu đô la một chiếc. Cho nên vấn đề bây giờ là bàn giá cả, bởi vì Việt Nam cần mua cho mình, với thứ hai là để giảm bớt cái vấn đề xuất siêu. Dạ vâng, thì xin có một số ý kiến như vậy ạ.
Vâng ạ, tiếp theo ạ, không biết vị nào muốn phát biểu tiếp theo, chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị ạ, vị nào muốn phát biểu tiếp theo ạ. Chúng tôi thấy ông Đào Xuân Thiên giơ tay, xin mời ông ạ.
Xin có một vài ý liên quan đến trường hợp nước Việt Nam chúng ta. Trong cái tình hình Donald Trump sẽ lên ghế tổng thống và vào Nhà Trắng trong thời gian từ tháng Giêng năm 25, thì đối với Việt Nam đây là một cơ hội, là bởi vì chúng ta đã thấy những cái nước đi, những nước cờ của ông Tô Lâm và những nhà lãnh đạo đó, thì có vẻ như là xem cái nước Mỹ như là một cái thị trường tốt, và nước Việt Nam thì chúng ta đang cần tiền, cho nên cái vấn đề thực tế là cái thị trường Mỹ vẫn cần phải giữ bằng mọi giá. Nếu cần phải thương lượng, nếu cần phải thực tiễn như là theo tinh thần của Tổng thống Donald Trump trong bất cứ cái dịch vụ nào thì chúng ta cũng phải dùng cái đầu óc của thương gia, của người đi thương lượng để mà làm tròn cái công việc là đối tác một cách thành công. Thế còn nếu mà trường hợp Donald Trump mà xem thường cái vấn đề nhân quyền so với quan điểm lập trường của những tổng thống khác trước đây đấy, thì vẫn không sao, là bởi vì trong nhà tù của Việt Nam có rất nhiều những tù nhân lương tâm và có thể dùng thương lượng để đổi trác, cũng đúng theo cái tinh thần của hai nhà buôn với nhau. Thì đó là một cái cơ hội, mà cũng là một cơ hội tốt cho Việt Nam trong cái việc tự tin dần để mà tiến tới cái quan hệ đối tác toàn diện đối với nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ chỉ theo như cái tinh thần mà Tổng thống Joe Biden khi sang Việt Nam mà đặt vấn đề về quan hệ đối tác toàn diện như thế đó, thì ông ta nghĩ đến cái sự hợp tác lâu dài 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, chứ không phải là một cái thứ quan hệ ngắn hạn. Thì Việt Nam theo cái tinh thần thực dụng thì cũng nên bắt đầu tiến tới cái vấn đề thương lượng, làm việc song đôi để mà có được những cái thỏa thuận có lợi cho đất nước, bởi vì đúng theo cái tinh thần thực dụng của thương lượng. Cũng theo cái tinh thần thực dụng đó, tôi nghĩ là Biển Đông có thể không cần phải chiến tranh, mặc dù tôi cũng như anh Đạo nghĩ là cái giải pháp chiến tranh sẽ là cái giải pháp rất tốt để chúng ta có được một cái hòa bình lâu dài. Ít nhất là cũng có thể có được một cái cơ hội để bảo vệ đất nước về phương diện quốc phòng và kinh tế rất là tốt. Nhưng mà đó là cái chuyện tương lai về lâu dài, nó nằm trong cái bàn cờ quốc tế. Nhưng mà trong cái khu vực này đó, thì cái cơ hội để cho Việt Nam học cái bài học Donald Trump về vấn đề chính trị thực dụng để mà thương lượng với Tập Cận Bình, với Trung Quốc về những cái vấn đề có lợi cho đất nước. Vấn đề là có tự tin hay không? Vấn đề là có nhìn thấy được cái quan hệ đa phương hay không? Hay là vẫn cứ bị ràng buộc trong cái tầm nhìn khu vực như lâu nay? Vừa mới chuẩn bị lên ghế chủ tịch nước thì ông Lương Cường lại phải đi sang Thiên Kiều họp mặt là thế nào? Thì cái đó là cái não trạng rất là dĩ vãng, cái não trạng mà cần phải bỏ. Cái não trạng tự tin của một người dám thương lượng những vấn đề lớn của một nhà lãnh đạo quốc gia là cái điều mà các nhà lãnh đạo Việt Nam nên học con người thực dụng Donald Trump, ít nhất là trong thời gian 4 năm tới. Thế còn một cái ý thứ hai thì tôi rất là muốn chia sẻ với quý vị diễn giả và quý vị khán thính giả của đài VOA, là tôi rất là thất vọng về cái tình hình nước Mỹ trong 4 năm tới. Một cái nhà chính trị dân túy, mị dân, một nhà chính trị thực dụng và có rất nhiều điều không thể biết được. Bởi vì không có một cái cơ sở, một cái giá trị, một cái lập trường, một cái chủ trương rõ ràng của một nhà chính trị chuyên nghiệp thì rất là bấp bênh cho cái tương lai ngắn của nước Mỹ. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là đáng bi quan. Tôi rất là tâm đắc với cái bài diễn văn của bà Harris khi mà bà tuyên bố nhận thua cái cuộc tranh cử. Bài diễn văn đó có rất nhiều ý tưởng rất sâu sắc và nó sẽ cài lại cho người Mỹ trong thời gian không phải là 4 năm tới đâu. Dù sao thì nếu như có cái gì rối loạn, đổ vỡ hay là không như ý thì nước Mỹ, nơi mà nền chính trị dân chủ đã khai sinh từ rất sớm, có thể điều chỉnh được cái chính trị của họ trong thời gian 4 năm tới. Chứ không phải là đây là một cái điều rất là đáng bi quan như là nhiều anh em tôi thấy ở trên hệ thống truyền thông các nơi tôi thấy là cũng không có cái hậu quả gì nghiêm trọng đối với nước Mỹ, mặc dù trong thời gian 4 năm tới sẽ rất là bấp bênh về nội trị, về kinh tế, về di dân, về lao động và về quan hệ đối ngoại. Nhưng mà sẽ có khả năng nước Mỹ điều chỉnh lại những cái sai lạc của mình sau 4 năm tới. Xin hết.
Chúng tôi xin mời tiếp theo ông Trần Trung Đạo.
Cái ý kiến của tôi như ngay từ đầu, tôi cũng mong rằng là buổi thảo luận chúng ta nằm trong chủ đề của VOA đưa ra là chúng ta bàn vấn đề đối ngoại. Nếu mà chúng ta bàn đối nội thì có lẽ chúng ta sẽ có một buổi khác và thậm chí là nhiều buổi khác nữa, bởi vì cái vấn đề của Mỹ với tư cách một người sống ở đây cũng 40 mấy năm, tôi biết là nó phức tạp vô cùng. Nhưng ngay từ đầu thì tôi cũng đã thưa quý vị là nếu mà quý vị học băng A thì cái hệ số quan trọng nhất của quý vị mà quý vị phải gạo suốt ngày đó là liêu hóa và vận vật, mà nếu quý vị học băng B thì quý vị phải học toán. Thì tất cả những cái đó tùy thuộc vào cái lá phiếu mà quý vị bỏ xuống, chắc chắn nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý quý vị, cái nhận định quý vị, cái cảm tính quý vị, cái nhìn của quý vị về đất nước và đất nước trong tương lai. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không bàn vấn đề đó, nhưng chúng ta sẽ bàn vấn đề của Việt Nam. Tôi nghĩ là cái Việt Nam là vấn đề quan trọng, bởi vì nếu tôi nhìn trong cái danh sách mà vừa được đề cử lên từ ông dân biểu Mike Walsh cho tới thượng nghị sĩ Rubio và tới các bà dân biểu Stefanik, đều ba người đều có quan điểm chung là chống tàu. Thì cái quan điểm chống Trung Cộng đó để thành là một cái nền tảng chính trị, bởi vì ngay cái Tổng thống Trump mà khi chọn người như vậy, nếu mà còn cùng một khuynh hướng như vậy, rõ ràng là cái hướng 4 năm tới của ông về mặt chính sách đối ngoại, trong đó có kinh tế, thương mại và kể cả quốc phòng, rõ ràng là đặt trên cái nền tảng của những người cùng chia sẻ cái quan điểm của ông về vấn đề Trung Quốc. Thì vấn đề Trung Cộng, Trung Quốc đều là vấn đề của nền tảng của chính trị chính sách đối ngoại. Nó đặt ra cho Việt Nam một cái gì? Việt Nam sẽ đứng trước ba chọn lựa. Thứ nhất là chọn đi theo Trung Quốc, bởi vì ảnh hưởng của Mỹ nó đẩy Việt Nam đi gần với Mỹ hơn, với Trung Quốc hơn. Nhưng vốn đã gần với Trung Quốc rồi, nhưng mà cái chính sách đối ngoại của Mỹ có lẽ làm cho Việt Nam càng ngày càng đi dần và lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Một nhà báo cách đây 4 năm trước, tức là nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, cũng đã nói là Việt Nam sớm hay muộn cũng sẽ bị phần lan hóa, tức là cái giai đoạn mà nước Phần Lan lệ thuộc vào Stalin về chính sách đối ngoại, lệ thuộc vào Stalin về quốc phòng, bởi vì lúc đó Phần Lan tìm mọi cách để bảo vệ cái nền Cộng Hòa. Mà hiện nay Đảng Cộng sản cũng sẽ làm tương tự, nhưng mà thay vì bảo vệ cái nền Cộng Hòa thì Đảng Cộng sản lại bảo vệ cái nền Cộng sản của họ. Thì thành đó là cái mà sẽ chọn lựa khó khăn. Thứ hai là nếu mà Việt Nam cảm thấy rằng đây là cái thời điểm mà đứng hẳn về phía Mỹ, để chúng ta có thể đi về phía Mỹ, đi với xu hướng của Mỹ, bởi vì Donald Trump không chọn những người mà đứng hàng hai, có lợi cho nước Mỹ và đi về phía Mỹ. Ngay cái việc mà ông ta chọn lựa những người mà làm các bài vị trí bộ trưởng về ngoại giao, bộ trưởng về pháp, cố vấn về an ninh quốc gia của ông, rõ ràng là những người cùng khuynh hướng, mà đó là cá tính của ông ta và lập trường của ông ta, một quan điểm của ông ta. Thì nếu mà Việt Nam chọn lựa như vậy thì chọn lựa phải đi về phía nào, thì đó là cái viện lộ của Việt Nam. Và nếu Việt Nam không chọn lựa thì Việt Nam sẽ càng ngày trở thành lệ thuộc, sống để chờ đợi và cố gắng tìm mọi cách để sống còn trong cái giai đoạn 4 năm tới. Chứ thật ra để thoát ra khỏi cánh cửa ảnh hưởng của Trung Cộng, Việt Nam chỉ có nước là phải đứng dần về phía của quốc gia tự do, dân chủ và cái xu hướng của thời đại ngày hôm nay là vậy. Và tự do dân chủ ngày hôm nay nó gắn liền với quyền lợi. Mỹ không thể bố thí tự do và dân chủ cho ai nếu nước đó, quốc gia đó không tự đứng lên để bảo vệ cái quyền lợi của chính mình. Anh không thể... Ông không thể, không ai có thể cứu Việt Nam nếu Việt Nam không tự cứu được, tự cứu chính mình. Thì đó là cái hướng đi chung của Việt Nam trong tương lai. Còn vấn đề mà tôi nghĩ là cái thách thức lớn nhất là cái điểm mà chúng ta rút ra từ cái nội các mà mới thành lập cách đây mấy ngày, rõ ràng là quan hướng chống Trung Cộng. Và liệu một quốc gia thông minh, những người lãnh đạo thông minh là những người thấy cái hướng đi và anh không thay đổi được cái chính sách của cường quốc, thì anh ít ra anh cũng phải thay đổi chính sách của anh để phù hợp với hướng đi của cường quốc. Đó là cái hướng đi của thời đại ngày hôm nay, trong vòng 4 năm tới. Còn nếu anh đi ngược lại thì anh ngược lại anh không có đường nào khác là anh đi gần về phía Trung Quốc. Thì đó là cái chọn lựa mà những người đảng cộng sản Việt Nam sẽ thấy được cái việc đó.
Vâng, thưa quý vị, cũng ngày hôm nay 12 tháng 11 2024 đấy, thì VOA tiếng Việt cũng có giới thiệu một cái bài có tựa đề là Hà Nội sẽ được gì mất gì khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Bài này có giới thiệu ý kiến của hai nhà nghiên cứu, đó là tiến sĩ Khang Vũ, là nhà nghiên cứu thỉnh giảng khách mời đấy của thuộc đại học Boston College, và nhà nghiên cứu thỉnh giảng thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, thuộc đại học American University tại Washington. Thì trong này thì chúng tôi xin trích thật nhanh những ý kiến ở đây của mấy vị này. Thì ông Khang Vũ đấy, Boston College, thì nói thế này, tức là khác với các tổng thống trước thì ông Donald Trump mong muốn các nước đồng minh châu Á phải mạnh tay chi tiêu quốc phòng hơn và ký kết các hiệp định thương mại có lợi cho Mỹ nhiều hơn, do ông là một tổng thống transactional, tạm dịch tức là làm việc theo kiểu giao dịch làm ăn, và nativist là ưu tiên lợi ích của nước Mỹ trong ngắn hạn. Và ông nói tiếp rằng là các đồng minh châu Á trong thời gian tới sẽ cố gắng xoa dịu ông bằng cách mua hàng của Mỹ hay đầu tư nhiều hơn cho doanh nghiệp Mỹ và mở nhà máy trên đất Mỹ. Thế còn ông còn nói thêm rằng là, ở đây là tiến sĩ Nguyễn Đồng Hải nói thêm là ông Trump là người muốn thấy hành động và kết quả cụ thể, cho nên việc chủ động tiếp cận và thúc đẩy quan hệ với ông Trump áp dụng phương cách là ông đưa chai chân giò thì bà thò chai rượu sẽ là cách tiếp cận thích hợp. Và ông nói thêm là có thể là chính quyền, đây là ông Nguyễn Hồng Hải đấy, nói rằng là có thể chính quyền Trump sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và thuyết phục Việt Nam mua vũ khí của Mỹ, xem đó như là một hướng để cân bằng thương mại giữa hai nước. Thế là dự đoán của nhà nghiên cứu này. Đó, thì còn ở phần kết thì bài viết này thì cũng giới thiệu thêm ý kiến, nói như sau, là nói rằng là nếu nói về khuyến khích đầu tư thì dưới thời của chính quyền ông Biden tốt hơn, vì ai cũng hiểu rằng ông Trump luôn khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ quay về Mỹ đầu tư và sản xuất. Đó là ý kiến của ông Hải đó. Và ông Hải dự đoán rằng là cho dù ông Trump có bất bình vì thặng dư của Việt Nam trong thương mại với Mỹ, nhưng quan hệ giữa Washington với Hà Nội sẽ vẫn tốt đẹp, vì Việt Nam chủ động và biết cách quan hệ và làm ăn với Mỹ, trong khi Mỹ không coi Việt Nam là đối thủ hay đe dọa như là Trung Quốc. Vâng, thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi từ list của Anh Quốc ạ. Xin mời nhà báo Song Chi có ý kiến cuối cùng, last comment của bà. Dạ,
dạ vâng, tôi cảm ơn nhà báo Quốc Phương. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng cho rằng là cái quan hệ của Việt Nam với Mỹ dưới cái thời Tổng thống Donald Trump nó cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. Việt Nam có thể là bị thiệt hại khi là Mỹ áp thuế quan nặng hơn. Nhưng mà bù lại thì các cái công ty rời khỏi Trung Quốc, họ sẽ có thể tìm đến các nước khác, trong đó có Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam đã sẵn sàng cho các cơ hội đó hay chưa? Bởi vì hiện nay là các nước khi họ tìm đến một cái môi trường khác thì đó phải là hạ tầng cơ sở đáp ứng được. Rồi thì luật kinh doanh rõ ràng, chính trị ổn định, rồi nhân công vừa giá rẻ nhưng mà cũng phải có tay nghề. Thì lâu nay chúng ta thấy là các cái nước rời khỏi Trung Quốc nhưng họ vẫn đổ đến các cái nước khác nhiều hơn, ví dụ như là Ấn Độ, Malaysia, rồi Mexico, rồi Thái Lan. Việt Nam cũng có nhưng mà không bằng. Tại vì về cơ sở hạ tầng thì chúng ta còn kém phát triển so với lại các nước khác như là Malaysia, Thái Lan. Rồi về năng lực tiếng Anh thì nhiều khi là cũng thấp hơn Ấn Độ, Philippines, vân vân. Thành ra cho nên là đó là một cái thách thức. Thì một mặt như chúng ta biết là Việt Nam xuất siêu sang Mỹ rất là nhiều, mà trong khi nhập siêu từ phía Trung Quốc rất là nhiều. Và cái điều đó thì sẽ làm cho ông Tổng thống Donald Trump cũng không hài lòng. Cho nên là Việt Nam phải tìm cách làm sao cho cái cán cân thương mại Việt-Mỹ nó đừng có lệch quá khiến cho Trump không hài lòng. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Việt Nam không có quá lo lắng như là một số đồng minh của Mỹ. Bởi vì Việt Nam với cái kiểu mà chính sách ngoại giao thì cứ như thế thôi. Và thậm chí có khi là Hà Nội còn thấy thoải mái hơn với chính quyền Trump. Vì chính quyền Trump chỉ quan tâm tới cái chuyện làm ăn chứ không quan tâm tới nhân quyền. Do đó là nhân quyền sẽ tiếp tục tồi tệ. Nhưng mà có điều cũng phải thấy một cái điều như thế này nè. Tương lai của Việt Nam hay vận mệnh của Việt Nam thì phải do dân tộc Việt Nam tự quyết định. Chứ không thể nó có cái chuyện là hy vọng là ông Trump sẽ đánh Tàu hay đánh Cộng sản cả. Tại vì rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Trump sẽ tập trung vào cái chuyện là đánh thuế nặng Trung Quốc sẽ các thứ. Nhưng mà cái chuyện mà chỉ đánh thuế nặng Trung Quốc không á, thì cũng chưa chắc đó làm sập được Trung Quốc ngay. Cái chuyện nó phải thấy rõ như vậy. Và hơn nữa là Trung Quốc bây giờ họ không phải là Liên Xô trước đây. Liên Xô trước đây nó là một cái nền kinh tế đóng, cho nên khi mà bao vây về kinh tế thì Liên Xô sẽ sụp. Thậm chí chúng ta thấy ngay Nga đây nè, cả thế giới đang bao vây mà Nga còn chưa sập được. Thế trong khi ở Tàu thì cái nền kinh tế nó mạnh hơn Nga rất nhiều và là có một cái mối quan hệ làm ăn chằng chịt với lại thế giới. Thành ra nếu mà đánh thuế nặng lên hay là chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì Mỹ, người dân Mỹ và kinh tế Mỹ cũng ảnh hưởng. Đó là một cái. Thành ra đừng có hy vọng là cái chuyện mà muốn bao vây, muốn chuyện mà muốn đánh Tàu thì phải cầm có cả những cái sự bao vây về nhiều mặt. Mà muốn bao vây về nhiều mặt thì phải có quan hệ với đồng minh. Chứ một mình Mỹ không thể nào mà chiến thắng được. Đó là cái điều cần phải nhớ. Nếu không tôn trọng đồng minh, nếu không tôn trọng những cái mối cam kết với đồng minh, thì một mình Mỹ đơn phương không thể thắng được. Chúng ta thấy trước đây cũng vậy thôi. Kể cả trong cái cuộc chiến chống Trung Quốc, cuộc chiến chống khủng bố, hay là cái cuộc chiến chống lại cái thế giới xã hội chủ nghĩa, thì cũng là cả khối tự do, chứ không thể một mình nước Mỹ. Cho nên là chúng ta không nên hy vọng rằng là ông Trump sẽ đánh Trung Quốc sập hoặc là ông Trump sẽ đánh Cộng sản. Mà cái chuyện là hiện với chính quyền Việt Nam, với chính phủ Việt Nam hiện nay, hồi nãy là anh Đoàn Xuân Quyên có nói cái chuyện là họ cần phải thực dụng. Nhưng thật sự ra thì họ đã thực dụng lâu rồi. Vấn đề là cái chính sách của họ đã thực dụng lâu rồi. Nhưng cái khổ là cái thực dụng của họ thì nó không có lợi cho, nó vẫn chưa có lợi cho dân, cho nước, mà cái thực dụng đó nó có lợi cho đảng. Cái thực dụng đó để họ tiếp tục bảo vệ được cái chế độ mà thôi. Đấy là về nhà nước thì như vậy. Liệu họ, và tôi cũng không tin là họ sẽ thay đổi nhiều trong cái tầm nhìn, trong cái hướng đi của họ. Vấn đề còn lại là nằm ở người Việt Nam. Nếu người Việt Nam thực sự muốn thay đổi, muốn đất nước bước qua một cái trang sử khác, thì nó nằm trong tay người Việt, chứ không nằm ở bên bất một ông Tổng thống Mỹ nào, hay là nằm ở cái chuyện gì ở bên ngoài cả. Vâng, nó là như vậy.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Từ Thức, nhà phân tích bình luận Từ Thức từ Paris, Pháp. Xin mời ông.
Trước hết là về Đài Loan á. Thì hôm qua tôi dự một cái buổi hội thảo ở Paris, thì một cái bà mà chuyên viên về Trung Hoa, người Pháp đã, bà nói như thế này: nếu mà Trung Cộng mà đánh Đài Loan ngay bây giờ đó, thì là một cái may cho Đài Loan. Là vì sao? Là vì bây giờ đó, Trung Cộng chưa đủ khả năng để đè bẹp Đài Loan, cũng như chưa đủ khả năng quân sự để đương đầu với Mỹ. Cái tình hình nó sẽ khác hơn, nó sẽ bi quan hơn. Nếu mà để cho Đài Loan, để cho Trung Cộng tiếp tục bành trướng cái thế lực quân sự của họ, nên nhớ là chỉ trong cái khả năng quân sự về võ khí đó, về quân đội đó của Trung Cộng đó, nó tăng gấp đôi mỗi một năm, nó tăng gấp đôi. Chỉ riêng cách đây mấy tuần thôi, chỉ trong một ngày đó, Trung Cộng họ khánh thành hai cái tàu chiến, tức là một cái cố gắng kinh khủng về ngoại giao. Và thành ra nếu mà đánh sớm đó thì Trung Cộng sẽ tổn thất nặng nề, và đó là cái may cho Đài Loan mà. Về cái chuyện mà người Mỹ có tham dự không, có can thiệp không nếu mà Trung Cộng bị đánh đó, thì nếu mà bi quan đó, thì tôi nhắc lại cái chuyện mà
ai bị đánh ạ, ai bị tấn công ạ?
Nếu mà cái chuyện mà Đài Loan bị đánh đó, Hoa Kỳ có can thiệp hay không đó, thì nếu mà bi quan đó, thì tôi nhắc lại cái dữ kiện này là chính ông Trump đó, trong cái nhiệm kỳ đầu đó, ông ấy đã hủy cái hiệp ước gọi là TPP, tức là cái hiệp ước đối tác thương mại của vùng Thái Bình Dương, quy tụ 12 quốc gia ở Á Châu để nhằm để cô lập của Trung Hoa. Cái điều đó thì cũng hơi lạ mà. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng người Mỹ sẽ bỏ rơi Biển Đông. Là vì sao? Thứ nhất là Biển Đông là 40% giao thương quốc tế. Thành ra người Mỹ, nhất là một cái người thương gia như ông Trump, đã không thể nào bỏ rơi cái phần mà thương mại lớn lao như vậy được. Thứ hai đó là Đài Loan đó, nếu mà chiếm được Đài Loan đó thì sẽ là kiểm soát tất cả trong cái vùng đó. Thứ ba đó là Đài Loan là gì? Là 80% sản xuất cái chip cần thiết cho máy điện tử, cho tất cả các loại mà kỹ nghệ mà tân tiến bây giờ đó. Thành thử ra một cái người mà thực tế như ông Trump chắc chắn là ông không để cho Đài Loan mất trong cái thời gian gần tới. Còn về Việt Nam đó thì tôi nghĩ là cái chính sách ngoại giao gọi là ngoại giao cây tre đó khó mà đứng vững lắm. Đối với một ông Trump nó phải dứt khoát rồi. hoặc theo ông ấy, hoặc là chống ông ấy, chứ không có cái trò mà cây tre ngã bên này hay ngã bên kia. Nhưng mà cái ngoại giao của Việt Nam đó, dù gọi là cây tre hay là đối diện, đối tác chiến lược toàn diện, nó cũng chẳng có cái nghĩa gì hết đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái chính sách ngoại giao của họ không phải là cái chính sách ngoại giao của một quốc gia, mà là cái chính sách ngoại giao của một cái đảng. Họ làm thế nào cho lợi cho đảng, lợi cho nhóm của họ mà thôi. Thế mà khi mà không lợi nữa thì họ sẽ thay đổi. Tại những cái chuyện hôm nay hoặc thế này, ngày mai thế kia, cái đó không có gì quan trọng hết. Cái quan trọng là chừng nào mà họ còn ở đó đó, thì cái vấn đề đất nước không đặt ra, chỉ có vấn đề đảng đặt ra mà thôi. Thành cái chuyện của người Việt Nam đó, đứng trước cái vấn nạn đó đó, nếu mà nước khá đó thì phải tìm cách nào thoát khỏi cho cái chế độ cộng sản. Đó là một cái thực tế tôi chấm dứt.
Vâng, chúng tôi xin được thật nhanh với ý kiến ở trong cái bài chúng tôi đã giới thiệu quý vị, tức là bài Hà Nội sẽ được gì mất gì khi ông Trump lên làm tổng thống, trong đó có giới thiệu hai ý kiến của hai nhà nghiên cứu đấy. Thì ở đây thì có trích cái ý kiến của tiến sĩ Khang Vũ, tức là một nhà nghiên cứu thỉnh giảng Đại học Boston College. Thì trên hồ sơ về an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương đấy, trong đó có cả Biển Đông đấy, thì ông Khang Vũ có nói rằng là còn phải trông chờ nhiều hơn vào thành viên nội các của ông Trump trong tương lai, nhất là hai vị trí cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng. Và ông nói tiếp rằng là nhìn từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì ông Trump vẫn muốn duy trì hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Ông Trump có thể giảm hiện diện của Mỹ tại khu vực chỉ khi các nước châu Á không đáp ứng được yêu cầu của ông Trump. Rồi thì dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì Bắc Kinh đã tăng cường quấy rối việc thăm dò dầu khí của Việt Nam quanh bãi tư chính trên Biển Đông hồi năm 2019, trong khi Washington đã triển khai các cuộc tuần tra tự do hàng hải là PNOP đấy, trên vùng biển này. Và thì đấy, thì ngoài ra thì tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đấy, là học giả thỉnh giảng của American University tại Washington, thì có nói cho VOA biết rằng là chính quyền đầu tiên của ông Trump đã có những cái tuyên bố và hành động phản đối khá cứng rắn với những tuyên bố yêu sách chủ quyền và những hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, và nói rằng là chính quyền của ông Trump cho đến nay đã bác bỏ mạnh mẽ nhất những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng hầu hết tất cả những yêu sách của Trung Quốc là trái pháp luật. Và theo lời của ông ấy, thì chính quyền sắp tới của ông Trump sẽ tiếp tục cứng rắn với những yêu sách của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Và nói thêm đấy, ở đây tức là khi mà bình luận câu hỏi của VOA đấy, về việc là chính quyền sắp tới của ông Trump có đe dọa những liên minh mà ông Biden đã xây dựng với Nhật, Hàn và Philippines hay không đấy, thì ông đáp nói rằng là vấn đề an ninh Biển Đông không phụ thuộc vào việc Mỹ thiết lập liên minh, mà vì nó trực tiếp ảnh hưởng và đe dọa đến an ninh và vị trí thống trị của nước Mỹ. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia của Hoa Kỳ, xin mời ông.
Dạ vâng. Trong cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam á, đặt trong cái bối cảnh là có một tân tổng thống mới là ông Donald Trump á, thì về phía Việt Nam mà nói, tôi nghĩ là cần phải phân biệt có hai chủ thể. Chủ thể thứ nhất là chính quyền Việt Nam, và chủ thể thứ hai là người dân Việt Nam. Và đối với chính quyền Việt Nam thì tôi tin rằng là giữa hai bên nó sẽ tiếp tục củng cố cái mối quan hệ đối ngoại. Cái điều này chẳng phải Việt Nam có cái gì hấp dẫn mà để Hoa Kỳ họ phải củng cố rồi tăng cường cái mối quan hệ đối ngoại. Mà như đã nói vừa rồi, tôi có cái nhắc đến là vì cái vị thế địa chính trị ở Việt Nam nó nằm trong cái sách lược bao vây Trung Cộng của Hoa Kỳ và của đồng minh của Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà vừa rồi anh Quốc Phương có đề cập là liệu có phải cái mối quan hệ đó nó đã ngang bằng như là một mối quan hệ được gọi là tên là đồng minh hay không? Tôi cho rằng cái quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam sẽ là điều không bao giờ xảy ra, vì lẽ nó thiếu hoàn toàn cái cơ sở của một mối quan hệ đồng minh, đó là cái lòng tin. Chúng ta biết rằng là hiện nay á, thì Việt Nam không hề chia sẻ với các quốc gia phương Tây và kể cả Hoa Kỳ về các giá trị văn minh, ví dụ như là tự do, dân chủ hoặc là tôn trọng nhân quyền. Cái lý do thứ hai là Việt Nam để rất là thân thiết đối với lại Trung Quốc, mà trong khi Trung Quốc lại là một cái đối thủ chính trị hiện nay là đối thủ chính của Hoa Kỳ. Thế thì cái mối quan hệ mà đồng minh là sẽ là một mối chuyện không bao giờ xảy ra trong cái bối cảnh hiện nay, và trong cái chế độ hiện nay là tại Việt Nam là chế độ cảnh công an trị, một chế độ cộng sản và thiết lập lên một cái nền độc tài ở đó. Đối với cái chủ thể thứ hai là đối với người dân Việt Nam, thì thật ra chúng ta cũng chứng kiến rằng là dưới cái thời kỳ, cái nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump á, thì ở Việt Nam hầu như vấn đề nhân quyền không còn được phương Tây chú ý nữa, cụ thể là tại Hoa Kỳ. Và trong cái thời đại gian đó thì chế độ cộng sản ở trong nước họ lợi dụng cái việc đó, họ tăng cường cái sự đàn áp đối với người dân Việt Nam rất rất là quyết liệt. Trong đó những cái quyền tự do của người dân mà vốn đã được ghi trong hiến pháp rồi thì họ liên tục là họ cản trở, họ không để cho người dân thực hiện các quyền đó. Ví dụ như những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, hay là quyền được thông tin, là quyền tự do tôn giáo chẳng hạn, vân vân, tất cả đều bị tước đoạt cả. Những cái quyền dân chủ cũng không, họ cũng tước đoạt, rồi cả những cái vấn đề thuộc về nhân quyền cũng vậy. Thế thì hôm nay trở lại với cái cương vị là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi cho rằng ông Donald Trump vẫn tiếp tục duy trì cái điều đó giống như nhiệm kỳ trước mà ông ấy đã thực hiện. Và vì vậy cho nên tôi cho rằng là người dân Việt Nam thì vẫn tiếp tục là nạn nhân, tiếp tục là nạn nhân của những cái vấn đề về về tự do, về dân chủ, về nhân quyền trong thời gian 4 năm sắp tới. Điều đó thì chắc chắn là không có gì thay đổi cả. Tôi nhìn dưới góc cạnh là như vậy. Xin hết.
Vâng, vừa rồi thì luật sư Đặng Đình Mạnh có đề cập một cái ý mà ban nãy thì trong cái phần đặt câu hỏi đấy thì chúng tôi có dẫn lại cái ý kiến của một số nhà quan sát đấy, bình luận, họ nói rằng là có thể là trong một số những thời điểm nào đấy đấy, nhìn vào cái quan hệ giữa Việt Mỹ và Mỹ Việt đấy, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến hợp tác về an ninh, về quốc phòng trên, đặc biệt là trong khu vực về Biển Đông ấy, thì đôi lúc người ta có cảm giác rằng là dường như đây là Việt Nam như là một dạng đồng minh, trên thực tế là một cái là de facto ally với Hoa Kỳ, có thể chưa phải là đồng minh nhưng mà trong một khối quan hệ nó là như vậy. Đây không phải là ý kiến của chúng tôi mà đây là ý kiến của những cái người quan sát như vậy. Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại cái cuộc bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay của VOA Tiếng Việt với chủ đề là cơ hội thách thức với các đối tác đồng minh sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đó, luật sư Đặng Đình Mạnh, ông nhà chính luận Trần Trung Đạo, các nhà quan sát phân tích và bình luận thời sự và chính trị, ông Từ Thức từ Paris của Pháp Quốc, nhà báo Song Chi, nhà bình luận Đoàn Xuân Kiên từ Anh Quốc, và ông Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, và ông Đỗ Thông Minh, nhà phân tích bình luận quan sát từ Nhật Bản, Tokyo của Nhật Bản, đã chia sẻ các góc nhìn quan điểm của quý vị đã trên cái quan điểm riêng. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA, cũng như là không nhất thiết là phản ánh cái quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đấy, đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Và qua các ý kiến trao đổi bình luận ban đầu của các vị khách mời thì quý vị có thể hình dung phần nào, chúng tôi hy vọng là quý vị có thể hình dung phần nào đó, là những quan tâm của thế giới đó, từ Âu sang Á, từ Bắc xuống Nam v.v. tới các diễn biến chính trị hậu bầu cử của Mỹ 2024, và mọi người dường như đều có sự chờ đợi là tới đây có thể là nó sẽ diễn ra như thế nào, cái tác động của nó ra sao, trong khi giới quan sát cho rằng là nhiều nước không chỉ đang quan sát mà họ có thể đang có những cái hoạt động để mà chuẩn bị và thích ứng một cách tích cực. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị diễn giả, khách mời, và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.